Chương 165, Trần Trọng Nguyên. Lao Trần đầu đi, tại Trương gia chờ đợi 50 năm hắn, nhẹ nhàng đi. Liên hành lý đều không có mang, chỉ mặc đơn bạc vàng tê dại vải thô y phục, thân thể còn xuống biến mất tại cuối ngõ hẻm. Ban đêm về đến nhà Trương Đình Sinh, ôm lấy cái kia thanh so với hắn còn trầm kiếm, mở mịt luôn cuống khóc lớn. Đó là tuổi nhỏ hắn lần thứ nhất nếm đến biệt ly tư vị. Về sau hắn mới hiểu được, một đi không trở lại người, phần lớn là không nói cáo biệt. Giống một cái tầm thường nhất buổi chiều, một đoạn tầm thường nhất đối thoại. Đời này một lần cuối, phần lớn đều chôn vùi tại khí trời thật tốt giá dạng này hàn huyên bên trong. Ban đêm Nam Châu vẫn như cũng là lạnh lẽo, dù là ban ngày như núi lửa đồng dạng nóng bức. Có thể vừa vào đêm, cái tia thê lanh anh trăng tốc thẳng vào mặt, đầy đất xương lạnh liền dọc theo màu xanh bản đá bắt đầu ngưng kết. Lao Trần đầu chắp tay sau lưng, sát bên cái tia đen nhánh nước sông không ngừng hành tấu. Từng đóa đốt nên đèn liên hoa, theo thượng du đồng bể xuống. Đó là người mất linh hồn, theo vấn quân sở đến, hỏa quang chập tròn lao tới vãng sinh. Hoàng tuyển không độ, hoàng tuyển không độ. Có thể ai có thể nghĩ đến, này nhân gian là lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Tao Trần đầu khẽ thở dài một cái. Hắn là đi qua thiên lộ người, đáp lấy một đạo kiếm khí thẳng lên trời cao. Có thể đó là một đầu đoạn tuyệt con đường, này nhân gian như cùng một chỗ bị vứt bỏ cô phần đồng dạng. Ra không được, cũng vào không được. Chỉ ít, võ phu là như thế. Phong kiếm 30 năm, hắn lấy vì nhân gian cũng không gì hơn cái này. Tiền vẫn như cũng là tiền, người vẫn như cũng là người. Dù là không ngừng chuyển thế tuần hoàn, cũng không có đường ra. Những cái kia để cầu tự vệ thánh cảnh, chỉ có thể nhìn càng ngày càng nhiều tiên nhân thôn vệ lấy giới này linh ẩn, đem cái kia một đầu thông hướng thiên ngoại tiết lộ đóng chặt hoàn toàn. Có thể này nhân gian cuối cùng vẫn là thay đổi. Trước có thánh nhân vấn thiên tránh thoát thiên đạo, nhân gian có hy vọng xuất hiện một tôn nho thánh, đó là khai thiên đường khâu trọng yếu nhất. Sau đó là thành thần minh, duy có thần minh mới có thể vượt qua lúc đó đường, chỉ huy mọi người thoát đi cái này nhà tù. Đúng lúc đêm hôm đó U Minh hắn cũng tại gặp được Lục Vô Sinh hiển hóa tôn này thần minh, so trước kia những cái kia chạm thiên người càng thêm cường đại. Đó là một loại nào đó khiến cái gọi là tiên nhân đều kinh hãi hơn hoảng sợ lực lượng. Sau cùng là Dương Ngọc Hồng một kiếm kia kinh hãi tiêu mười vạn dặm, đó là thành tựu chân tiên vị đạo. Thì liền hắn cũng chưa từng nghĩ đến, lúc trước giao cho cái kia hài tử một thanh sắt phôi, thật bị hắn mài thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cho nên khi nhìn đến Dương Ngọc Hồng một kiếm kia thời điểm lên, là hắn biết chính mình cái kia xuất phát này nhân gian tựa như thật theo mê mê mang mang trong bóng tôi giết ra đến ba cái quái thai. Không nói những cái kia tiên nhân đạo lý đã liền bản tâm mà đi, gió càng lúc càng lớn, u minh khí tức bắt đầu lan tràn. Lão Trần đầu liền nhìn thấy rất nhiều cô hồn dã quỷ hướng trong nước xuống bắn, vẽ lên một đóa lại một đóa bọt nước, tràn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Xa xa Thanh Liên Sơn dần dần tới gần, hắn nhìn thấy có một cái kiếm khách tại phủ kín ánh trăng trên vách núi mài kiếm. Hắn liền lôi kéo cuống họng hô: "Trần Trọng Nguyên, Trần Trọng Nguyên, Trần Trọng Nguyên." Hắn liền hô ba tiếng, một tiếng so từng tiếng sáng. Cái kia gặp gềnh Thanh Liên Sơn liền phân ra một đầu bằng phẳng đường tới. Lão Trần đầu hưng phấn mà nhảy dựng lên, theo bên đường giật một cái cỏ dại, ngậm lên miệng, dáng người cũng thẳng tắp. Ao ào ào gió đêm, lung lay son lâm, lão Trần đầu tấm tia thương lão trên gương mặt khe danh biến mất dần. Trong miệng truyền ra bắc địa đặc hữu từ địa phương, tràn đầy bao la mênh mông vị đạo, giống như ba ẩm ẩm con ngựa nha, không tăng trưởng tìm đường sống, hạ không xuống ánh trong nha, ở trong sa mạc khi nào chọn. Trần Trọng Nguyên, lão tử tìm được ngươi rồi. Lão Trần đầu vượt qua kiếm khí này sinh dừng chút, hướng về cái kia trên vách núi bóng lưng hô. Hắn đầy mặt muốn rõ, như cùng một đứa bé, mặc lấy lộ ngón chân dày cỏ, dáng vẻ nặng nghề y phục cũng che không được hắn tỏa ra tới sinh cơ. Mai kiếm bóng lưng không đáp hắn, chỉ có một cái ngốc ưng theo vách núi cái kia quả nhiên trong bóng tối bay tới. Ly, xuất sinh kia thanh âm bén nhọn rơi vào kiếm khách phía sau trên tảng đá, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia leo lên núi sườn núi thanh niên. Vậy mà miệng nói tiếng người nói. Chuyện gì? Lão Trần đầu nhìn qua con đường kia, nhìn một hồi lâu, lúc này mới nói: "Trảm tiên ngày nhanh đến, lần này nên có thể chạy ra cái này đại mộ." Trên vách núi lao kiếm thần túi thấp đầu xuống, sau lưng ngốc ưng quanh quẩn trên không trung một trận, hóa thành một thanh kim đao, rơi vào lão Trần đầu dưới chân. "Ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, có thể kết quả đây. Muốn thất bại bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được? Ngươi bảy lần thành thánh, trải qua mấy ngàn năm, cái nào một lần chưa từng thấy qua đầu kia thiên lộ? Có thể lại có thể thế nào?" Lão kiếm thần thanh âm theo bạch xương truyền đến. Nhưng lúc này đây khác biệt, số trời thay đổi. Ngươi cũng tại U Minh, Lục gia tiểu tử kia chém ra U Minh một kiếm, là ngươi cho. Lão Trần đầu chân thành nói, ngươi không ngồi ở chỗ này 500 năm, nếu ngươi không muốn thoát ly phương này lồng giam, lại tội gì chấp nhất? Lão kiếm thần trầm mặc, hắn thẳng đứng dậy, mặt mũi giàn mua ở dưới ánh trăng hiển lộ. Ngươi đi thuyền vượt qua hoàng tuyển, lúc này mới phát hiện cũng không có theo phương thế giới này chạy ra. Thế mới biết hiểu, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó ngươi vòng đi vòng lại, bảy lần thành thánh. Mỗi thành một lần, ngươi liền chém dụng cả đời tu vi, làm lại một lần. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể mượn đột phá này phương thế giới này cực hạn, lấy vô thượng kiếm đạo tu vi, vượt qua thiên lộ. Có thể ngươi phải biết, theo ngươi chém tới một đạo hồn phách một khắc kia trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta. Lão Trần đầu rủ xuống tầm mắt, nhìn trên mặt đất cái kia thanh kim đao. Đó là hắn đời thứ ba, lưu lạc cao nguyên, tại thiên đô thành thánh. Hắn mỗi một thế, đều có các nói, thí dụ như vị này Thanh Liên kiếm thần, ở đây mài kiếm 500 năm, thế phải vượt qua chân chính hoàn tuyển. Chạy ra cái này một giới. Nhưng làm luân hồi qua vài lần người, hắn biết được, mỗi người nhìn thấy hoàn tuyển đều là không giống nhau. Hắn từng nhìn thấy cái kia hoàng tuyển bên trong chân thực một góc, những cái kia tọa lạc tại suối nước một bên, không cách nào rời đi đại năng, muốn so những cái được gọi là chư tiên, khủng bố vạn lần. Bọn họ chỉ là lội qua U Minh chỉ thủy, không ngừng tại phương thế giới này đảo quanh thôi. Bây giờ, hắn muốn đem chém tới ba hồn bảy vía từng cái thu hồi. Có thể những thứ này thành thánh đạo hồn đều có sở tu, sợ là không chịu quý vị. Bởi vì chuyến đi này mang ý nghĩa bỏ mình, mang ý nghĩa đạo tiêu. Thí dụ như trước mặt hắn đạo này thiên hồn, bằng vào một đạo chấp niệm ở đây khổ tu 500 năm, muốn để hắn quý vị, liền muốn mình đối phương chấp niệm. Lao Trần đầu đem trên mặt đất thiên đao nhặt lên, chậm rãi mở miệng nói: ngươi ở chỗ này mài kiểm 500 năm, không phải liền là muốn đi gặp hoàng tuyển? Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi gặp. Dứt lời, Lao Trần đầu tay cầm kim đao, hướng về cái kia thâm thủy u minh một chém, vắt ngang bầu trời hỏa hồng đao mang, liền đem u minh một phân thành hai. Sụp đổ vương ốc sơn bên trong, một chiếc mang theo xiềng xích thanh đồng quan hướng về hai người, chạy như bay đến. Chương 166, Đồ Nhã. Hoàng Tuyền chi thủy quần quần mà đến, Trần Trọng Nguyên mang tới mũ rộng vành, hóa thành Lao Trần đầu cái bóng. Sau đó, trên vách núi thanh niên, nắm kim đao, rơi vào nắp quan tài phía trên cái bóng lại ôm lấy một thanh kiếm. Hai người dọc theo Nam Châu Minh Thủy, vượt sóng mà đi. Trên mặt sông vong hồn, ào ào tránh đi, u minh bên trong khắp nơi đều là thê lương nghẹn nào. Mấy tháng đến nay, Vân Châu chết quá nhiều người, mang bọc lấy ôn độc, dù đang tại Minh Hà bên trong. Cái này cũng khiến Lục Vô Sinh ngày đêm khó ngủ, dù sao bây giờ u minh, hiện tại Hoàng Tuyển, đều tại hắn quản hạt bên trong. Lao Trần đầu xếp bằng ở trên quan tài, thái dương rủ xuống sợi tóc, theo sám trắng đến bầm đen. U minh dễ dàng qua, Hoàng Tuyển khó khăn. Ngươi cần phải rõ ràng, ta nhiều năm như vậy, chỉ là tại phương thế giới này u minh bên trong đảo quanh, hòa liên tiếp trừ giới Hoàng Tuyển so sánh. Giới này u minh, liền như là một hạt cát sỏi. Ngươi trôi này cọ sát 500 năm kiếm, thật có thể đem Hoàng Tuyển đều tách ra. Sau lưng cái bóng không nói, hắn tu hành mấy trăm năm, liền cũng chỉ tu một kiếm này. Một kiếm sau đó, hắn liền cái gì cũng không còn sót lại. Thay lời khác tới nói, hắn là một luồng hồn phách, một đạo chấp niệm biến thành, là Lao kiếm thần. Tại nào đó một thế động đậy suy nghĩ, muốn một kiếm, chạm thiên tuyệt địa, cũng nên thử một lần. Cái bóng nhàn nhạt mở miệng, quật cường vô cùng. Lao Trần đầu thở dài một hơi, hắn hiểu rõ chính mình. Nếu là cố chấp lên, được cho thế gian lớn nhất làm cho người chán ghét Lao ra hỏa. Biết rõ không thể làm mà vì đó, ta cái kia thành thánh đời thứ nhất lưu lại là cấn nhà. Thật sự là một đầu bướng bỉnh con lửa. Lao kiếm thần nắm kim đao, cười khổ không thôi. Hắn theo đời thứ nhất thành thánh liền là như vậy, quyết định sự tình ai cũng càng không đổi được. Nói muốn mài kiếm thì mài kiếm, nói chạm hồn liền chạm hồn, tại tòa này lồng giam bên trong tuần hoàn qua lại. Hắn không chỉ một lần cảm thán, chính mình vận khí quá tốt, mỗi một lần đều có thể yên ổn theo ưu minh, theo hoàng tuyển bên trong trở về. Dưới người hắn cái kia to lớn thanh đồng quan tài, đi ngược dòng nước, cắm thẳng nhập cái kia không đáy hang động. Chạy xiết mặt nước, lập tức trống trải. Bốn phía mênh mông, nổi lơ lửng thâm thúy hát vụ. Từ trong bóng tối, truyền đến một tiếng tiếp liền hô một tiếng kêu gọi. Nương theo lấy ưng gáy, Mã Minh, kiếm rít, đều tràn vào Lao kiếm thần trong lỗ tai. Đó là cái gì? Cái bóng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tại những âm thanh này bên trong, hắn không chỉ một lần nghe được người nào đó kêu cứu. Thúc đẩy hắn không ngừng mà muốn hướng thanh âm kia tới gần. Lão kiếm thần đứng tại quan tài đằng trước, bầm đen sợi tóc lại hóa thành như tuyết tóc trắng. Là hoảng sợ. Hắn chân thành nói, nhân sinh trước lớn nhất e ngại, tiếc nuối nhất sự tình, sẽ có như là cái này u mịn. Cái bóng hiếp hiếp mắt, tháo xuống mũ rộng đành, hóa thành thực thể cùng. Lão kiếm thần song song mà đứng. Trong hắc vụ truyền đến thê lương âm thanh càng phát khủng bố, u minh bên trong truyền đến từng đỏ xiển xích lắc lư thanh âm. Nói nhỏ nỉ non, bốn phía liền rơi lên tiền giấy. Lão kiếm thần trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này u minh tựa hồ cùng trước đó rất khác nhau. Trước mắt vô số hình ảnh đánh tới, hắn nhìn thấy một tôn tay cầm quyển sách, bị xiềng xích quấn quanh tóc trắng tượng thần, theo hoàng tuyền bên trong chậm rãi dâng lên. Bao la mênh mông đại mạc bên trong, báo cắt bao phủ, có lục lạc âm thanh từ xa mà đến gần. Lão kiếm thần dường như đồng dạng bừng tỉnh, đập vào mi mắt là từng tòa chập trùng của cát. Nóng rực không khí trong sa mạc đốt và mèo. Môi hắn trắng bệnh, cuốn họng làm câm, đổ vào như hoàng kim đồng dạng trong đống cát, không đứng dậy được. Abu Luke, đại chu tây bắc sa mạc. Hơn 1000 năm trước đời thứ ba, ta lại trở về. Lão kiếm thần cười khổ, trong mắt ngậm lấy một tia trong suốt. Đây là hắn mỗi lần đi qua u minh, nhất định phải đối mặt hoảng sợ. Theo xa xa lục lạc âm thanh càng ngày càng gần, hắn rốt cục gặp được mộng cảnh này bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Đó là một nữ nhân, da thịt đỏ thẫm, thùy mị căng đầy bắp đùi trần trụi, có lực kẹp ở lạc đà trên lưng. Trên mặt được mông lung màu đỏ khát lụa, eo thon ở giữa cài lấy hai thanh màu vàng kim đoàn đao. Một đôi như bảo thạch ánh mắt sáng ngời, phát hiện đổ vào đất cắt bên trong nam nhân. Bên hông đoàn đao bị rút ra, dán tại cổ của nam nhân phía trên. Trên người làm bằng bạc vật phẩm trang sức đỉnh đương rung động. Đại chu tới nam nhân. Nàng thanh âm có chút to, nghiền ngẫm trong ánh mắt cất giấu cảnh giác. Lão kiếm thần nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, không có hô lên cái tên đó. Lấy nữ nhân này tính cảnh giác, chính mình muốn là nói ra tên thật của nàng, trước tiên sẽ bị chặt cánh tay. Tuy nhiên đây là tại U Minh huyễn cảnh bên trong, nhưng nếu là chết ở chỗ này thì lại cũng không trở về được nhân gian. Chính mình chỉ có thể dựa theo đã từng phát sinh qua cố sự, không núp nhích tí nào đi xuống. Nếu có sai lầm, vạn kiếp bất phục. Sau đó, hắn rung động trắng bệnh bờ môi, khàn giọng nói: "Nước, cho ta nước." Nữ nhân màu đỏ thấm trên gương mặt, gạt ra giảo hoạt ý cười. Theo lạc đà phía trên, lấy xuống một thanh dây thừng, đem lão kiếm thần trói chặt. Hai tay lại tại trên thân nam nhân mò toàn bộ, quả thực là không có lấy ra một cái đồng tiền. Quỷ nghèo. Nữ nhân mắng một tiếng, mang theo ấm nước cho nam nhân này rót một ngụm nhỏ. Uống ít chút. Người cái tên này mất nước quá nghiêm trọng, một chút uống quá nhiều nước sẽ chết. Đều cái gì? Lão kiếm thần buông lỏng ra ấm nước, nhìn lấy nữ nhân khó nhọc nói. Trần Trọng Nguyên. Nữ tử nhíu mày, ghét bỏ nói. Thật khó nghe. Nàng đưa tay liền gỡ ra y phục nam nhân, tại tràn đầy lông tơ trên bụng, dùng đao hoạch xuất ra mấy đạo đấm máu lỗ hổng. Kịch liệt đau nhức để Trần Trọng Nguyên co rút lên, đây là hắn 8 lần kinh lịch tình cảnh này. Đau đớn chính là phía trước mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hai tay của hắn bị dây thừng quấn quanh lấy, như một mực nướng chín tôm kép một dạng, con người lên chất vấn nữ nhân kia nói: "Ngươi cho ta khắc cái gì?" Nữ nhân đem đao nhận tại y phục của hắn phía trên xoa xoa, lột xuống trên mặt màu đỏ khăn lụa. Cái kia tinh xảo dung nhan, cái nào sợ không phải lần đầu tiên gặp, cũng lệnh hắn thất thần một lát. Nữ nhân đem đao thu nhập bên hông, cười nói: "Dựa theo Avu Luke quy củ, ta cứu được ngươi. Ngươi chính là của ta nô lệ. Cổng nạ đều, liền là của ngươi tên mới." Nàng vỗ tay phát ra tiếng, xa xa lạc đà liền chạy. Trần Trọng Nguyên dây thừng trên tay cùng cái kia lạc đà tương liên, to lớn lực đạo nhất thời đem hắn bứt lên. Phân khởi bụi đất cùng nam tử tiếng kêu thảm thiết giao dung, ở trong sa mạc lưu lại một liên tục dấu chân. Nữ nhân nhìn thấy một màn này, cười to không thôi. Sau một lát, mênh mông trong sa mạc, một cái to lớn lạc đà phía trên, ngồi đây một nữ tử. Phía sau là một tên bị dây thừng phủ lấy nam nhân, cước bộ phù phiếm, bờ môi trắng bệch. Trên mặt da thịt bị gió cắt mài đến phá lệ thô ráp, chòm râu càng là lộn xộn. "Đi nhanh chút, tối nay muốn là không đến được lầu cổ thành, chúng ta liền đợi đến trong sa mạc cho an minh thú đi." Nữ nhân một roi quất vào Trần Trọng Nguyên trên thân, to lớn bao cát, thổi đến hai mắt người đều không mở ra được. Đau đớn kịch liệt, khiến hắn ý thức đều mơ hồ một lát, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói: "Đi chậm một chút đi, Đồ Nhã. Chúng ta theo kịp." Dứt lời, lay động lục lạc âm thanh một chút dừng lại. Nữ tử ánh mắt lạnh xuống, tựa như trong sa mạc hồ lang đồng dạng chậm rãi quay đầu, nhìn chòng chọc vào hắn. Một thanh sắc bén kim đao, trong nháy mắt đến tại Trần Trọng Nguyên trên cổ. "Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Trần Trọng Nguyên trong lòng giật mình, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán liền rơi xuống. Chương 167, mò trăng đáy nước. Trấn ma quan màn đêm vô tận, tiếng chuông vang lên 7 lần, nội thành giấy lên hỏa quang, liền đều dập tắt. Một cái đen nhánh độ nha, vượt qua chủ thành bình chướng, trong bóng đêm chập trùng bay lượn. Đó là Lao Thiên Ma hóa thân, những ngày này trấn ma quan bên trong phát sinh sự tình, lệnh hắn như ngồi bàn trông. Cái kia một đôi u lam trong con ngươi, hiện ra một chút hàn ý. Hắn vững tin, Lục Vô Sinh là thằng điên, có thể chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, đối phương có như vậy một tia phần thắng. Loại này hoang đường cảm giác, lệnh hắn tê cả da đầu. Tối nay, hắn cần hướng Lục Vô Sinh hỏi cho rõ. Dù sao chính mình mấy ngày nay tại chủ thành bên trong nhìn thấy hết thảy, quá đáng sợ. Nếu là Lục Vô Sinh không nắm chắc bài nơi tay, hắn hiện tại thoát thân còn kịp. Lao Thiên Ma phe phẩy cánh, tại Lục Vô Sinh trong viện rơi xuống. Trong viện tử này chẳng biết lúc nào đánh một cái giếng, nước giếng thanh tịnh tam điểm phản chiếu lây trên trời vầng trăng kia sáng. Độ nha đen nhánh vũ rực triển khai, thân thể dần dần vặn vẹo mở rộng, hóa thành một tên hất lên trường bào màu đen nam tử, dọc theo gió đêm rơi xuống đất. Nước giếng một bên Lục Vô Sinh cũng không ngãng đầu lên, không ngừng mà đưa tay thò vào trong nước, xoắn nát cái kia trong nước ánh trăng. Lao Thiên Ma cứ như vậy nhìn qua hắn rất lâu. Có thể Lục Vô Sinh tựa như đối với cái này làm không biết mệt, không có ý dừng lại. Hắn rốt cục không chịu nổi tính tình, không khỏi hỏi: "Ngươi đây là đang làm cái gì?" Lục Vô Sinh động tác rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Ma cười nói: "Không nhìn ra được sao? Ta tại Lao Nguyệt." Hắn chỉ trong nước ánh trăng, tựa hồ rất cảm thấy thú vị. Lao Thiên Ma xích lại gần, trong giếng ánh trăng hết sức đẹp mắt, tại sóng gợn lăn tăn nước giếng bên trong đung đưa. Tựa hồ muốn so trên trời cái kia vòng, càng làm thật hơn thực. "Nghe, thân đồ huynh, ta không có công phu cùng ngươi ở chỗ này Lao Nguyệt sáng giết thời gian. Toàn bộ trấn ma quan ngoại trừ cái kia hạch tâm nhất chủ thành đều bị ngươi đảo loạn, các đại tông môn đều cùng ngươi kết tử thủ, đông đảo tiên môn đệ tử trưởng lão đều chạy trấn ma quan mà đến, không nói thánh cảnh thì liền bán thánh cũng có vài chục vị, ngươi định làm như thế nào?" Lao Thiên Ma ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, tựa hồ là muốn Lục Vô Sinh cho hắn giao cái cơ sở. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hành Tông là như mặt trời giữa trưa không tệ, vô số tán tu phàm nhân tựa như che nở phá đầu đồng dạng muốn tràn vào cái này tông môn. Có thể Lao Thiên Ma rõ ràng những thứ này người đại đa số đều là vì cái gọi là linh ẩn mà đến. Một khi Thiên Hành Tông đại nạn lâm đầu, những tu sĩ này lại nhiều, cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng. Cuối cùng đại chiến, vẫn là muốn nhìn thánh cảnh xuất thủ. Có thể theo hắn biết, Lục Vô Sinh trong tay là không có dạng này lá bài tẩy. "Ngươi thật giống như rất gấp." Lục Vô Sinh nhiều hứng thú đánh giá Lao Thiên Ma. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Lao Thiên Ma bộ dáng này. Toàn thân đen nhánh, dáng người như một tòa núi nhỏ, lông mày tựa như hai mảnh hắc vũ, chỉ có bờ môi đỏ thâm, tràn đầy mùi tà mị. Hắn dám khẳng định, đối phương nhất định là tại trấn ma quan chủ thành bên trong gặp được cái gì, cho nên mới không dằn nổi hóa ra bực này hình thái, tăng lên thực lực của mình. Lão Thiên Ma trừng mắt liếc hắn một cái. "Trước khi đến ngươi cũng không có nói, ngươi dự định bố lớn như vậy cái bẫy." Chán ở dê lẽ lại, "Ngươi thì thật đánh tính toán dựa vào Thiên Hành Tông bên trong, những thứ này giang hồ võ phu, tiên môn tán tu đến cùng những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm quái vật giao thủ." Lục Vô Sinh nhìn qua hắn, thản nhiên nói, "Ngươi muốn biết cái gì?" Lão Thiên Ma một trưởng vỗ tại bên cạnh giếng gạch đá phía trên. "Thánh cảnh, ta muốn biết, trong tay ngươi có bao nhiêu thánh cảnh át chủ bài?" Hắn ánh mắt lạnh thấu xương. "Ngươi cần phải rõ ràng, ngươi như thế nào, những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão quái vật không hiện thân, tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn. Một khi quất gia thần đến, chúng ta đều sẽ chết." Lục Vô Sinh ánh mắt híp lại, người được có cái gì không đúng. Lao Thiên Ma phản ứng có chút quá mức kịch liệt, hoặc là nói là hoảng sợ. Phải biết, dù là đối phương tại chính mình u minh bên trong nhìn thấy chân thân của mình, cũng không có thất thổ như vậy. Nói rõ, tại trong ý thức của hắn, coi như mình xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc thi triển thủ đoạn theo trong tay mình đào thoát. Nhưng lúc này đây không giống nhau, nỗi sợ hãi này khẩn trương thần sắc Lục Vô Sinh quá mức quen thuộc. Mỗi lần hắn giết người lấy mạng lúc đều gặp được bực này hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. "Ngươi đến tột cùng gặp được cái gì?" Lục Vô Sinh sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói. Bầu không khí lập tức đọc lại, Lao Thiên Ma cúi đầu, thật lâu mới phun ra mấy chữ: "Thái Thượng Giáo." Bọn họ tại mở Thái Thượng Giáo đạo tàng. Lục Vô Sinh trong lòng run lên, hắn không phải lần đầu tiên nghe được Thái Thượng Giáo mấy chữ này. Có thể cho tới bây giờ, hắn đối với Thái Thượng Giáo hiểu rõ, cơ hồ là không. Chỉ có lần trước theo Lão Thiên Ma trong miệng nghe nói, Thái Thượng Giáo có 9 đại bí thuật, mỗi một đạo đều cực kỳ khủng bố. Nói tiếp, Lục Vô Sinh ngưng trọng nói. Lão Thiên Ma hít sâu một hơi chậm rãi bình phục tâm tình. Nhớ đến ta đã nói với ngươi, thiên ngoại đáng sợ nhất hai đại đạo đồng, một là Trấn Nguyên, hai cũng là cái này Thái Thượng. 9 đại Thái Thượng chỉ thuật, mỗi một đạo đại thành cũng có thể bao trùm vạn vật phía trên, huyền ảo vô cùng. Có thể này thuật, rất khó tu hành, cho dù là tiên đế thiên tư, cũng không nhất định có thể đem Thái Thượng thuật tu luyện đến đại thành. Cần thiết linh ẩn, càng là khó có thể tính toán. Theo ta được biết, bây giờ Thái Hành Sơn bên trong còn sống một tôn Thái Thượng chân tiên, không phải thi thể, mà là chân tiên. Ta không rõ ràng vị này Thái Thượng giáo đồ sống bao nhiêu năm, suy yếu tới trình độ nào, nhưng dù sao cũng là tiên, coi như rơi vào nhân gian, suy yếu tới cực điểm, cũng không phải bình thường thánh cảnh có thể so sánh được. Lão Thiên Ma trong con mắt phun trào lấy hoảng sợ, chỉ có hắn mới hiểu được, tại thiên ngoại Thái Thượng một mạch chân tiên ý vị như thế nào. Đó là có tỷ lệ, có thể thành nói tồn tại. Lấy Thái Thượng chỉ thuật phong tiên, đầy đủ khiến chư thiên rung động. Lục Vô Sinh trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã, hắn là không có nghĩ qua, chính mình ván này bên trong sẽ có một đầu cá lớn như thế, lớn đến đầy đủ sốc cái này một tấm lưới. Cho nên, cái này Thái Thượng chân tiên, cùng những lao bất tử kia tiên môn thánh cảnh có quan hệ ra sao? Hắn ẩn ẩn đoán được một số, có thể lại không dám xác định. Lão Thiên Ma cười khổ một tiếng, nhìn lên bầu trời nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra. Phương thế giới này tiên môn tựa như một cái dị loại. Thọ nguyên đã lâu, thần thông vô số, so với cái khác hệ thống thánh cảnh, bọn họ thọ nguyên thậm chí có thể đạt tới 2000 năm lâu. Càng có vô số biện pháp kéo dài tuổi thọ chuyển thế. So với võ phu, nho sinh, bất quá 1-200 năm thời gian, bọn họ có thể không ngừng tích lũy nội tình, giống một tòa núi lớn đồng dạng, âm thầm áp đảo đồng đảo sinh linh phía trên. Nhìn chung toàn bộ nhân gian, cũng chỉ có tiên môn ăn ngon linh ẩn, dùng cái này dưỡng thọ trường sinh. Cũng chỉ có tiên môn, cần có nhất linh ẩn, dùng để ngộ đạo đột phá. Cho nên, tiên môn căn bản không phải phương thế giới này vốn có tồn tại. Phương thế giới này bây giờ tồn tại đạo thống pháp môn, hoặc là bắt nguồn từ cái kia Thái Hành Sơn bên trong Thái Thượng một mạch, hoặc là bắt nguồn từ thiên ngoại, bị giáng chức nhập nhân gian chân tiên. Cũng mặc kệ là Thái Thượng một mạch đạo thống cũng tốt, vẫn là Trích Tiên đạo thống cũng được, ánh mắt của bọn hắn xưa nay không tại phương này nhân gian. Bọn họ muốn là đả thông thiên ngoại tiên lộ, trở lại cái gọi là tiên giới. Lục Vô Sinh ngón tay thon dài rơi vào bên cạnh giếng trên tảng đá, không ngừng gõ nói. Cho nên, tiên môn từ xưa đến nay đều tại vơ vét lấy linh ẩn, chính là vì rời đi một phương thế giới này. Lão Thiên Ma gật đầu nói, có thể nói như vậy. Thiên lộ đoạn tuyệt, không phải chân tiên khó khăn, thánh cảnh thọ nguyên có hạn, chỉ có tại thiên ngoại mới có thể trường sinh. Cho nên, này nhân gian thánh cảnh đều đang thu thập linh ẩn, tỉnh lại Thái Hành Sơn bên trong tôn này chân tiên, hy vọng có thể mượn hắn chi thủ, thông thiên thăng tiên. Lục Vô Sinh nghĩ kỹ nghĩ nói, tiên lộ không có tốt như vậy mở đi, bọn họ như vậy điên cuồng ép linh ẩn, muốn đến là nhân gian linh ẩn không đủ. Từ khi Nam Châu yêu ma hiện thân đến nay, này nhân gian thì biến đến rất khác nhau. Đại thai, ôn độc, những đại thế lực kia nghiền ép, làm trầm trọng thêm. Giết người diệt môn, liền vì linh ẩn chuyện như vậy, tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là Thiên Hành Tông cấp tốc lớn mạnh một trong những nguyên nhân. Bởi vì có quá nhiều sống không nổi người, tại Thiên Hành Tông tìm được một cái quy tốt. Đích đích xác xác là có không ít người mang theo đối những cái kia đại tông môn cừu hận mà đến. Mà đúng lúc, Thiên Hành Tông có thể vì bọn họ cung cấp tu hành tài nguyên, báo thủ cơ hội. Lão Thiên Ma gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy, cho nên có chút tông môn bị đá hạ chiếc thuyền này. Thí dụ như, lúc đầu Thiên Hành Tông đã tản mát ở các nơi Thương Lan Kiếm Tông, Vân Châu Long Môn dạy, Đoạn Tiên Sơn núi Cựu Thánh Môn. Một đầu tiên lộ, đi không được nhiều người như vậy, cái này không chỉ là ngươi làm cục, càng là tiên môn các đại năng cái bẫy. Số trời chưa đẩy, cho nên có thiên tai vì sao mà đến, cũng là thế gian linh ẩn không đủ. Không đủ đến liền cái này tiên đạo đều nhanh không cách nào vận chuyển, khó có thể tồn tại. Cho nên, đem hai người chết, người một chết linh ẩn quy tiên. Có thể tiên môn có thủ đoạn, dùng ôn độc đến cùng tiên tranh, dùng bí thuật đến luyện hóa linh ẩn. Đối bọn hắn tới nói, tử càng nhiều người, bọn họ có thể tới tay linh ẩn càng nhiều, giống như ngươi ước gì thế gian này càng loạn càng tốt. Người chủ thành kia bên trong, có cửu đỉnh, đỉnh sau có 9 vị thánh cảnh. Chỉ cần cái kia đỉnh bên trong linh ẩn một đầy, Thái Hành Sơn chân tiên liền có thể khôi phục, vì lập tiên lộ, ta muốn thế gian này nên làm không có quá nhiều người sống. Dù sao, mặc kệ như thế nào, bọn họ linh ẩn thủy chung là không đủ. Cho nên, ta muốn biết, ngươi có mấy phần thắng, hoặc là nói, ngươi có biện pháp nào có thể tránh thoát kiếp này? Lão Thiên Ma ánh mắt sốt ruột, tại chủ thành bên trong biết được rất nhiều chân tướng ngay mắt, hắn cơ hồ đã dự cảm đến, đây là không có phần thắng một ván. Có thể chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lục Vô Sinh nơi này có một đường sinh cơ. Nếu không phải như thế, hắn sớm liền rời đi cái này trấn ma quan, khắc tìm ra đường đi. Lục Vô Sinh trầm mặc đường này, 9 vị thánh cảnh, cộng thêm một tôn không cách nào biết được thực lực chân tiên. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài đối phương chiến lực. Thiên ngoại tiên nhân đạo thống, tại giới này không ngừng bao nhiêu và năm, có trời mới biết tích lũy bao nhiêu thủ đoạn. Thái Hành Sơn bên trong có chân tiên, cái kia cái khác trong tiên môn có thể hay không cũng có chân tiên. Hắn nhìn qua trong giếng cái kia một vầng trăng, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Cái này một cái giếng, là mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ thẳng theo nhân gian, thông hướng U Minh Hoàng Tuyển. Giếng bên trên gạch đá, lại một lần nổi lên nước động. Tiểu tử, ta tại không ngừng lặp lại trùng điệp thời không bên trong, vì ngươi lấy ra từng đạo thời gian. Muốn phá cục, cần mò trăng đáy nước, chớ nhập Thái Hành. Lục Vô Sinh kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Hắn không biết là người nào lưu lại cái này một hàng lời nói, không ngừng ở trước mặt mình hiện hiện. Thậm chí tại chính mình sân nhỏ bên trong, đánh xuống một miệng nối thẳng U Minh giếng cổ. liền cái kia một tôn ở vào hoàng tuyển tượng thần đều chưa từng phát giác. Lục Vô Sinh lặp đi lặp lại nỉ non, hắn cơ hồ có thể vững tin, những lời này cùng Lao Thiên Ma nói có thể hoàn toàn đối nên. Chớ nhập thái hành, chính là cảnh cáo chính mình, phải cẩn thận cái kia thái thượng chân tiên. Có thể mò trăng đáy nước, chính mình không ngừng nếm thử, ngoại trừ tâm càng ngày càng tĩnh, có thể liếc một chút theo nhân gian nhìn đến u minh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Lục Vô Sinh chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu hướng về Lao Thiên Ma há hốc mồm, đem gạch đá lên thuật lại một lần. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cái gì cũng không có nghe được. Vào thời khắc ấy, thời gian thật giống như bị triệt để tạm dừng một dạng. Lục Vô Sinh lại lần nữa vững tin, cái này gạch đá phía trên nước động, chỉ có hắn có thể nhìn đến. Bởi vì trước đó, hắn thí nghiệm qua vô số lần, đều là giống nhau kết quả. Hắn không cách nào đem những lời này cáo chi bất luận kẻ nào. Trong sân, yên tĩnh. Lao Thiên Ma vẫn đang chờ đợi Lục Vô Sinh trả lời. Có thể trả lời hắn, chỉ có chờ mặc. Sau một lát, hắn thất vọng đứng dậy. Thân thể khôi ngô bị hắc bào bao khỏa, yên tĩnh ngắm nhìn Lục Vô Sinh. Ta cho là ngươi là có át chủ bài, có thể hiện tại xem ra, ngươi cùng ta cũng không có khác nhau quá nhiều. Ta chỉ nhớ pha thoái, liền một bộ thể xác cũng bị mất, nhưng tốt xấu còn có cái hạ giới có thể trốn, có thể hóa thân thiên ma. Có thể ngươi cái tên này còn có chỗ nào có thể đi? Thái thượng giáo thủ đoạn so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm, tự giải quyết cho tốt đi. Đúng rồi, ta gần nhất nhớ lại, tại thiên ngoại bọn họ gọi ta cái gì? Bằng hữu một trận, bèo nước gặp nhau, cũng coi là ta đối với ngươi giao cái cơ sở. Dứt lời, hắn thân thể khôi ngô dần dần vặn mèo, to lớn hắc bào hóa thành đen nhánh vũ dực, biến thành một cái dung nhập hắc ám độ nhà, thẳng không vào đêm sắc. Đen kịt một màu lông vũ từ trên trời chậm rãi trôi giạt đến Lục Vô Sinh trong tay. Thứ bên trong, hắn biết được Lao Thiên Ma tên, Tiêu. Lục Vô Sinh nhìn lên bầu trời, đây có lẽ là cái danh hiệu, có lẽ là Lao Thiên Ma chỉ nhớ lại một chữ này. Nhưng đối phương cuối cùng nói một câu lời nói thật, bởi vì độ nha lông vũ là sẽ không nói dối, đây là mọi người đều biết truyền thuyết. Lao Thiên Ma thất vọng, tựa hồ cũng không hoàn toàn bắt nguồn từ Lục Vô Sinh vô kế khả thi, mà chính là Lục Vô Sinh không có hướng hắn nói qua lời nói thật. Vô luận là thân đồ chiều cái tên này, còn là hắn chưa từng hiện hóa thần minh chỉ tượng, hoặc là mạnh hạo nhiên cái này hậu thủ, cùng hắn biết, cũng giống như mình trong bóng tối bố cục cái nào đó minh hữu. Cái này một số mới là Lục Vô Sinh dám hạ bản cờ này lực lượng. Nhưng hắn một chữ đều không có cùng Lão Thiên Ma để cập qua. Đơn giản là hạ viện trưởng thức bên trong nói, Thiên Ma xảo trá, không thể dễ tin. Có thể kết quả là, tựa hồ là chính mình cảnh giác càng sâu. Lục Vô Sinh khẽ thở dài một cái, cẩn thận đưa trong tay lông vũ cất vào trong ngực. Trong giếng ánh trăng vẫn như cũ sáng ngời, hắn đưa tay vừa chạm vào, nước giếng bên trong liền tràn lên lăn tăn sóng ánh sáng. U Minh Hoàng Tuyền khí tức đánh tới, nhưng trước mắt hình ảnh khiến Lục Vô Sinh kinh ngạc đến cực hạn. Đó là một phương bát ngát sa mạc, một nữ nhân cưỡi lạc đà, dùng dây thừng cột một người nam nhân tại đi. Hệ thống đã lâu vang lên thanh âm. Kiểm tra đến lúc đó hư không chỗ đức, phải trang tiến bảo. Chương 168, lựa chọn. Soạt. Lạnh buốt giếng nước rơi ở Trần Trọng Nguyên trên mặt, hơi lạnh thấu xương lệnh hắn nhất thời thành tỉnh không ít. Ánh nước bên trong phản chiếu ra một thanh niên khuôn mặt. Da thịt hơi đen, ghim một cái búi tóc, một chút phát chút bất an phân rủ xuống đến, trọng dâu càng là rối bời. Nhìn qua giống một cái chán nản giang hồ khách. Trần Trọng Nguyên biết, đó là hơn 1000 năm trước chính mình, vì tìm cái kia một thanh mất đi linh kiếm, một đường đuổi tới Đại Mạc. Thời khắc sắp chết, gặp Đồ Nhã. Đã khỏi chưa, lâu cổ thành nước đáng ngưỡng mộ lấy. Cái này một bầu nước trong, nhưng muốn hoa tà không ít bạc. Lục Lạc âm thanh chợt trợn, nữ nhân thon dài thành thục thân thể tựa ở màu vàng đất trên tường. Cái kia thanh khảm mã não kim đao đang bị nàng tu chỉnh lấy móng tay. Trong hoàng hôn Đồ Nhã trần trụi màu nâu da thịt càng phát mê người, dẫn đói chung quanh các hán tử thèm nhỏ nước dãi. Độc hạt mẹ, từ nơi nào cướp trở về cái hán tử a? Tiểu tử này xem ra gầy khô, buổi tối sợ là không còn khí lực, chẳng bằng đi thử một chút ta. Đúng đây, chính là đại chu nam nhân nhất quán không quá được, người nữ nhân như vậy còn phải là chúng ta tới. Những cái kia nam nhân phần lớn ở trần, lộ ra rắn chắc cánh tay, nguyên một đám trong mắt lóe ra tham lam, như là đại lượng hàng hóa một dạng, nhìn lấy đóa này mê người hoa hồng đen. Đồ Nhã vuốt vuốt trong tay kim đao, bàn tay thon dài phía trên là một chuỗi màu bạc linh đang. Nàng đung đưa bàn tay, thanh âm cùng ngân linh đồng dạng êm tai. "Tốt, nếu ai có thể chịu ta một đao còn không chết, lao nương liền bồi hắn qua đêm." Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, kim đao phía trên ngâm màu tím kịch độc, liền không người nào dám trả lời. Lâu cổ thành, tòa này đại mạc bên trong cô thành, ai cũng biết nữ nhân này không dễ trọng. Qua miệng nghiện thì cũng thôi đi. Ai muốn thật nghị chiếm nữ nhân này tiện nghi, nhưng là muốn nỗ lực cánh mạng. Trần Trọng Nguyên nhìn qua cái kia lãnh diện vương ngạnh Đồ Nhã, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Dù là hơn 1000 năm đi qua, đối phương thỉnh thoảng nóng bỏng, thỉnh thoảng lãnh diện dung nhan vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi trong mắt đảo. Nữ nhân quát to một tiếng, liền ném ra một thanh dây thừng, lại đem Trần Trọng Nguyên chụp vào cái kín. Nàng không có truy cứu nam nhân hô ra bản thân tên thật sự kiện kia. Đối với nàng mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Ở trong sa mạc, nô lệ là đáng tiền, nhất là đại chu nam nhân, có thể bán không ít tiền. Đồ Nhã nắm lật đà. Lạc đà đằng sau là bị dây thừng cột Trần Trọng Nguyên. Biên tắc ngày theo màu đen báo cát, để ép xuống. Hai người liền mở lặng xuyên qua đám người. Tới, trong sa mạc hồ nữ, 100 lượng bạc khái không trả giá. Bị màu vàng đất đá lớn đắp lên lầu bên trong tòa thành cổ, có người bán lấy hồ nữ. Trần Trọng Nguyên nhìn lấy trên mặt cọc gỗ cột nữ nhân, cái bụng cồng kềnh, nu ngươi phòng giống hai cái rủ xuống túi nước, trầm trọng rũ cục lấy. Trần Trọng Nguyên biết, đây không phải là hồ nữ, đại khái là thảo thay đổi lang hoàn tạp giao sinh ra tới quái vật. Linh trí không cao, cho nên dễ dàng bị nhân loại xâm phạm, xem ra mới sinh con không lâu. Hắn nhớ đến 1000 năm trước, có người mua nàng tại đại mạc biên giới phóng sinh. Làm đến cái này trồn nữ có thể cùng mấy cái sói con đoàn tụ. Có thể lần này không có người xuất hiện. bị băng ở trên cọc gỗ nữ nhân chỉ là ngây ngốc rơi lệ, vô ý thức liếm lắp trong bình nước. Ngân linh âm thanh vẫn như cũ vang lên, đường phía trước bên cạnh bu đầy người, náo nhiệt cực kỳ. Trần Trọng Nguyên biết cái kia là có người đang bán đại mạc chỗ sâu địa đồ, luôn luôn là 300 lượng bạc một trường, chẳng biết tại sao lần này biến thành 500 lượng. Bên đường tiểu khất cái đổi một đỉnh da hiệu làm mũ mềm, trong chén đồng tiền so một hồi trước nhiều mấy cái. Màu vàng đất cửa thành lầu phía trên treo hai cỗ phơi khô thi thể, nghe nói đây là ngày thứ ba, còn không có bị ngốc ưng mổ đi trong mắt. Tóm lại, giống như theo chính mình nói ra Đồ Nhã tên một khắc này, một đoạn này huyễn cảnh thì phát sinh rất nhiều biến hóa rất nhỏ. Đinh linh linh. Đồ Nhã lạc đà tại một chỗ khách sạn trước cửa ngừng lại, cửa tấm ván gỗ thang lầu bị cắt vàng đắp đi một tầng. Trong phòng đều là một số uống trà giang hồ khách, nhìn thấy dắt lạc đà nữ nhân xuất hiện, liền theo bản năng lộ ra vẻ cảnh giác. Đờ ồ ồ Nhã cười khẽ một tiếng, theo bộ ngực đầy đặn bên trong lấy ra một đầu kim khối, nhét vào trên quầy. Một đám quỷ nghèo. Trưởng quỹ, một gian phòng trọ. Đồ Nhã cái chốt tốt lạc đà, đem dây thừng nắm trong tay, nắm Trần Trọng Nguyên đi vào khách sạn. Bao cắt gào thét, trong tiệm người giang hồ không có dám đứng ra. Đại mạc bên trong tiểu quý, bọn họ chỉ có thể uống trà, có thể tiện tay xuất ra vàng thỏi nữ nhân, dám như vậy lộ tài lộ sắc, tuyệt sẽ không đơn giản. Chủ tiệm là cái dáng người cổng kênh trung nhân nhân, hai to mặt lớn, mắt cái miệng nhỏ nhắn rộng rãi. Tiếp nhận cái kia một thỏi vàng ồm ồm nói. Xa hạt nương tử lúc này thế nhưng là phát đại tài. Lớn như vậy một khối vàng, đầy đủ ngươi ở đến tháng sau. Đồ Nhã không để ý tới hắn, chỉ là theo trên quầy, thuận một vỏ rượu. Hô một tiếng, ký sổ trực tiếp tự hướng trên lầu đi. Trần Trọng Nguyên bị dây thừng cột, nhìn lấy hắn lên lầu, mọi người liền đều quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Nữ nhân cước bộ trọng, dẫm đại trên ván gỗ một bên, phát ra đông 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 tiếng vang. Trần Trọng Nguyên cùng tại phía sau, suy nghĩ hỗn loạn. Dựa theo trí nhớ, năm đó hai người là tách ra ở. Đồ Nhã không có lấy tiểu, dưới lầu không có nhiều như vậy giang hồ khách. Khách sạn bên cạnh cũng không có mở cái gì tiền giấy cửa hàng. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, chính mình đứng tại cửa ra vào, luôn cảm thấy cái kia tiền giấy cửa hàng lao bản một mực nhìn mình chằm chằm. Đó là một cái mọc đầy đốm đen lao đầu, tản ra thi thể giống như mùi hôi. Còn lưng lưng, cười hắc hắc. Tại bên cạnh hắn, là cái như tranh tết một dạng tiểu hải tử, hai má đỏ bừng, mặt trắng như tỏ giấy, phân không ra nam nữ tới. Trần Trọng Nguyên khắc sâu ấn tượng, ở trong sa mạc lầu cổ thành, là tuyệt không có dạng này cửa hàng cùng người. Tiến đến, Đồ Nhã thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Phía trước cửa phòng đã bị mở ra, bên trong coi như rộng lớn. Cái bàn, bình phong, thùng tắm. Khả năng bởi vì là tại đại mạc nguyên nhân, khắp nơi đều hiện lên một tầng cát, tựa hồ rất lâu đều không có người quét dọn. Đây không phải lúc trước Đồ Nhã gian phòng. Trần Trọng Nguyên thầm nghĩ. Hắn đi vào, lòng bàn chân đất cắt kéo kẹt rung động, sau lưng cửa phòng, kẹt kẹt một tiếng bị đóng lại. Cao gầy nữ nhân, hai chân trùng điệp, ngồi tại bàn vuông trước, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. A, ta không muốn biết ngươi làm sao rõ ràng Đồ Nhã cái tên này. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi là nô lệ của ta. Nếu muốn ở cái này đại mạc bên trong mạng sống, liền phải nghe ta, hiểu chưa? Đồ Nhã vuốt vuốt trong tay kim đao, tựa như thẩm vấn đồng dạng. Trần Trọng Nguyên nhẹ gật đầu, hắn rõ ràng Đồ Nhã thực lực bây giờ, khai dương tứ trọng. So với hơn 1000 năm trước chính mình, mạnh hơn không ít. Thay lời khác tới nói, hắn là không có phản kháng chỗ trống. Tốt, ta hỏi, người đáp. Đờ ồ ồ Nhã hài lòng nhẹ gật đầu. Từ chỗ nào đến? Đại Chu, Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành đệ tử. Không, ta là tán tu, phụ mẫu chết sớm, thở nhỏ độc từ tu hành. Đến đại mạc làm cái gì? Tìm kiếm, một thanh linh kiếm. Chậc chậc chậc, lại là một cái kiếm si, gần nhất đại mạc bên trong chết kiếm tu cũng không ít, đều là tìm đến trôi kiếm này. Kiếm si, xem như thế đi, ta 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 23 tuổi liền hiểu thần thông. Nhìn không ra vẫn là một thiên tài, đã như vậy vì sao vẫn là cái tán tu, bực này thiên tư đại chu các phương tông môn cần phải muốn đoạt lấy ngươi mới là. Không quen. Không quen. Đồ Nhã có chút không thể tin. Đại tông môn đều là chỗ tốt, lấy ngươi tiểu tử này thiên tư nói không chừng về sau có thể lăn lộn cái tông chủ đâu. Nữ nhân cười có chút dí dỏm, che miệng giống một đóa tinh minh hoa hồng. Quen thuộc đối thoại để Trần Trọng Nguyên tựa như về tới nguyên điểm. Hắn làm theo y chang, tự hỏi chính mình nên lời nên nói. Luyện kiếm tự nhiên là muốn thuần túy, bái nhập tông môn sự tình vụ vặt, ta không thích. Nữ nhân vỗ tay một cái nói, có tính cách. Nàng nheo lại mắt, cơ hồ tiến đến Trần Trọng Nguyên trên mặt, thổ khí như lan nói. Luyện kiếm tự nhiên là muốn thuần túy, bái nhập tông môn sự tình vụ vặt, ta không thích. Nữ nhân vỗ tay một cái nói, có tính cách. Nàng nheo lại mắt, cơ hồ tiến đến Trần Trọng Nguyên trên mặt, thổ khí như lan nói. Chương 169, truy nguyệt sáng người. Khách điếm hậu viện, Trần Trọng Nguyên nhặt được một thanh lẻ tẻ bó củi, thấp bé viện bên ngoài tường, một đám không biết tên chim chóc tại cắt vàng xương chiều rậm xa được. Mất tiếng rêu cợt chết kêu gọi âm thanh tại tòa này hoang vu bên trong tòa thành cổ quanh quẩn, lộ ra hết sức thê lương. Hắn là bị Đồ Nhã đuổi ra ngoài, cũng bởi vì hắn không chút do dự lựa chọn kiếm đạo. Cái lựa chọn này, theo hơn 1000 năm trước lên, đã lặp lại 7 lần. Trần Trọng Nguyên ôm lấy tuổi, từ hậu viện đến đại sảnh. Chủ tiệm mập mạp thân thể chen tại nhỏ hẹp phía sau quầy, đầu heo một dạng đầu rũ cục lấy. Trên bàn bàn tính cùng sổ sách, mới một lát sau, thì bày khắp tinh mịn cắt vàng. Gây quắm như cây trúc tiểu nhị tại trong tiệm trưởng đến đèn, lại tại cửa ra vào đã phụ lên đèn lồng. Trong khách điếm người giang hồ giống như so trước đó càng nhiều. Đại bộ phận điểm không nổi hai cái đồ ăn, thường là 4-5 người tiếp cận một bàn, một vò rượu, một đĩa lẩu phộng, còn nhiều muốn một bình trà. Điểm tiểu nhị hướng về chính mình gật đầu kêu gọi, hỏi hắn muốn hay không phía trên chút thịt rượu. Trần Trọng Nguyên ôm lấy bó củi, suy nghĩ nửa ngày, tự chủ trương muốn một chút đèn lồng quả. Đây là Đồ Nhã thích ăn hoa quả, chỉ có đại mạc bên trong mới ăn đến. Đỏ rực trái cây, giống là đèn lồng treo ở cây nhỏ phía trên, hết sức ngon miệng. Nha, Lục lão hôm nay mang theo Tôn Nhi đến phía dưới tiệm ăn a. Ghé vào trên quầy khách điểm trưởng quý bỗng nhiên tỉnh. theo ngoài phòng đi tới một cái tràn đầy đốm đen gầy còm lão giả. Hắn xách lấy một cái hỏa hồng cá chép cắt giấy, khom lưng gắt tay, trong mắt tựa như kẹt lại một dạng, không ngừng chuyển động. Làm câm thanh âm làm cho người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ăn, ăn chút gì a, Tôn Nhi. Lão nhân thái độ có chút hèn mọn, bên người cái kia giống tranh tiết một dạng hải tử, lại ánh mắt ngốc trệ, chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Trọng Nguyên nhìn. Ăn thịt. Thanh âm hắn cứng ngắc, chỉ Trần Trọng Nguyên nói ra. Trần Trọng Nguyên sửng sốt một chút, một loại cực kỳ cảm giác quái dị dâng lên, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó lông tơ dựng ngược. Thật giống như bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới đồng dạng. Cho tới bây giờ, cái này hai ông cháu đều chưa từng trong ký ức của hắn xuất hiện. Hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ, tại khách điếm sát vách có một nhà tiền giấy cửa hàng. Đột nhiên, một cái tay dựng vào Trần Trọng Nguyên bả vai. Trong lòng hắn lắc một cái, đột nhiên quay người, lại phát hiện là bưng rượu thịt điếm tiểu nhị. Đó là cái khuôn mặt hẹp dài thanh niên, tính cả lấy thân thể một dạng, đều rất giống bị thứ ỉ kéo dài một dạng. Hai liếc lông mày cơ hồ muốn vỉa nhờ đến cái óc, loáng thoáng có thể cặp đến miệng bên trong răng nanh. Hắn đối với Trần Trọng Nguyên lắc đầu, trong nháy mắt đó Trần Trọng Nguyên gặp được điểm tiểu nhị ngưng trọng lại mọc đầy dung mạo gương mặt. Tại theo bên cạnh mình chen đi qua sau, nháy mắt lại đổi lại vẻ mặt vui cười, giống như một cái hất lên trường sam giã hổ. Tiểu nhị nâng cốc thịt bưng lên bàn, khép mắt đang cười. Có thịt, có thịt. Tiểu trưởng quỹ, muốn ăn chút gì? Cái kia hải tử bò lên trên bàn, đem đầu đặt ở trên mặt bàn, nhìn qua thật giống như đem đầu lâu lấy xuống đồng dạng, phát ra âm u tiếng cười quái dị. Ha ha ha, ta muốn ăn chân giò heo. Ăn đại chân giò heo. Hai to mặt lớn chủ tiệm sắc mặt biến đổi, lịnh nọt đối với Lục Lao đầu nói. Lục Lao, thực sự không có ý tứ, trong tiệm chân giò heo bán xong. Ngài nhìn. Tràn đầy đốm đen lao đầu còn không có lên tiếng, cái kia hải tử liền náo vật lên. Đạp hai cái tiểu chân ngắn, không ngừng reo lên. Ta liền muốn ăn chân giò heo, liền muốn ăn chân giò heo. Nguyên bản an tĩnh trong khách điếm biến đến ồn ào. Lao đầu thấp giọng an ủi, hai đồng gọi náo không ngừng, nhìn qua liền giống bị làm hư hùng hải tử bên ngoài làm bữa một dạng. Có thể Trần Trọng Nguyên luôn cảm thấy, quái dị không nói ra được. Hắn không tiếp tục nhìn, ôm lấy bó tuổi vội vã lên lầu. Phía dưới liền truyền đến chén dĩa võ vụ ồn ào âm thanh, giang hồ nhân sĩ quát lớn âm thanh, cùng trưởng quỹ không ngừng kêu khổ tiếng cầu khẩn. Đang đang đang. Trong tiệm tiểu nhị bưng một bàn đèn lồng quả đuổi theo. Khách quan, ngài hoa quả. Tiểu nhị thanh âm thay mắt, trong hành lang mở nhạt ánh nến, soi sáng ra cái bóng của hắn. Trên mặt tường, một đầu miệng cái đuôi vừa đi vừa về đong đưa. Trần Trọng Nguyên cơ hồ muốn thoát ra, hỏi cho rõ. Suýt. Cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói. Điểm tiểu nhị vươn ngón tay thon dài, ngăn trở hắn mở miệng. Một đôi con ngươi, lúc lên lúc xuống tựa như hai viên bóng đồng dạng, tại trong hốc mắt vừa đi vừa về thoát ra. Đang đang đang. Đối phương bay người xuống lầu, lần này Trần Trọng Nguyên xác thực gặp được đối phương đuôi cáo. Hắn bưng đèn lồng quả, nhìn lấy điếm tiểu nhị bóng lưng rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tại hắn trải qua hơn 1000 năm trước cái kia đầu thời gian bên trong, tuyệt không có một đoạn này. Trần Trọng Nguyên không hiểu lần này, U Minh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy hắn tựa như thật về tới hơn 1000 năm một dạng, chỉ là lần này cố sự, so trước kia càng thêm kỳ quái. Hắn bưng đèn lồng quả nhanh chân về tới gian phòng, sau tấm bình phong hơi nước không ngừng tràn ngập. Tại sao lâu như thế? Giọng của nữ nhân vang lên. Nước đều nguội rồi. Đồ Nhã có chút giận dữ, nóng bỏng đường cong tại khắc ở bình phong phía trên, trong phòng tản ra một loại nào đó thanh nhã hương hoa. Trần Trọng Nguyên túi đầu, đem đèn lồng quả để lên bàn, ôm lấy bó củi đi tới sau tâm bình phong một bên. Pha trộn thùng gỗ phía trên bên trong, nữ nhân mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện, phía dưới bó củi đã đốt làm. Cho dù là trong phòng hơi nước bốc lên, Trần Trọng Nguyên đều cảm thấy có chút băng lãnh. Đại mạc bên trong chênh lệch nhiệt độ nhất quán như thế, ban ngày tựa như hỏa lô, đến ban đêm ở đâu đều cùng kẽ nước băng tuyết một dạng. Chân củi. Đồ Nhã lau sạch lấy thân thể, như có chút tức giận. Trần Trọng Nguyên tự nhiên biết là duyên cớ gì, mỗi lần trả lời Đồ Nhã vấn đề, đều sẽ gặp phải đối xử như vậy. Hắn có chút quen thuộc. Thùng tắm dưới đáy hỏa diễm một lần nữa đốt lên, hai người cứ như vậy trầm mặc. Tiếng nước tí tách, Trần Trọng Nguyên chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nữ nhân phần lưng. Đây không phải là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng bộ dáng, rối loạn tụ hợp vết sẹo, tựa như chiến trường chém giết đi ra nam nhi đồng dạng. Hắn cúi đầu, như là dựa theo lúc đầu cố sự, nữ nhân này về sau còn sẽ có một đạo sẹo. Từ phía sau lưng xuyên qua đến tim, Trần Trọng Nguyên không khỏi có chút khổ sở, loại này khổ sở bắt đầu bị phóng đại mấy chục lần, đau thấu tim gan. Ngươi khóc cái gì? Lưng của ta có xấu như vậy? Chẳng biết lúc nào, nữ nhân xoay người qua, ghé vào thùng gỗ biên giới phía trên, tò mò nhìn hắn. Tinh xảo trên khuôn mặt treo đầy giọt nước, đẹp đến nổi người ngạt thở. Trần Trọng Nguyên kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, ngàn năm trước hết thảy liền đều nghĩ không ra. Chỉ là theo bản năng hô một cái tên. Tại trên thảo nguyên, đó là hoàn mỹ anh trang ý tứ. Nếu là nói ra miệng, liền gọi là tác nhân Đồ Nhã. Chỉ bất quá đây không phải là đại chu lời nói, đến từ Bắc Ngát thảo nguyên, có một chút khó đọc. Nữ nhân ngẩn ra mây giây, đột nhiên tràn ra nụ cười, dùng rất lâu không nói bộ lạc tối nghĩa từ địa phương, thấp giọng trở về hắn. Đờ ồ ồ nhã thanh âm tựa như nguyệt quang một dạng ôn nhu, giống như là xuyên việt hơn 1000 năm thời gian, đến Trần Trọng Nguyên bên hai. Nàng nói: "Người tốt ta." Chương 170, ngủ ngốc. Phản phất giống như cách một thế hệ đối thoại, giống phủ bụi ngàn năm giấy viết thư. Trần Trọng Nguyên nhìn lấy nữ nhân trước mặt, há hốc mồm vẫn không có nói ra lai lịch của mình. Đối với hắn mà nói, trước mặt Đồ Nhã bất quá là mỗi lần đi ngang qua U Minh, đều phải trải qua ác mộng thôi. Chỉ bất quá đau thấu tim gan tiếc nuối, bị cái này phản phục mấy lần thời gian, một lần lại một lần phóng đại. Ta đi ra. Trên bàn có đèn lồng quả. Nam nhân vội vàng thoát đi ra phòng, sau lưng chuyển đến Đồ Nhã kêu gọi. Nàng cười nói: "Cống nạ đi đều, ngươi là nô lệ của ta, đừng chạy mất đi." Đồ Nhã ngăn cách bình phong lớn tiếng hô, nước trên người theo khêu gợi màu nâu da thịt lăn xuống đến trong thùng tắm. Nam nhân không có trả lời, môn bị đóng lại, trên bàn một chậu đèn lồng quả tựa như một gốc hỏa hồng cây. Đồ Nhã đi chân đất giẫm tại chất gỗ trên sàn nhà, lấy xuống một viên bỏ vào trong miệng. Đã lâu cam điểm vị đạo liền tại trong miệng lan tràn ra. Kẻ ngu này, nàng thấp giọng lắc đầu cười khẽ, chưa khô giọt nước trong suốt, mang theo chua xót vị đạo, lạch cạch một tiếng, rơi vào mặt bàn. Khách sạn nóc nhà rất cao, Trần Trọng Nguyên lòng tham loạn. Hắn bọc một kiện cũ nát hôi phong áo, ngồi tại trên nóc nhà, đánh giá tòa này cắt vàng cổ thành. Bao cắt từng trận, tựa như vô số vong linh nghẹn nào, không ngừng đánh lấy vô số ngủ say người bệ cửa sổ. Cho dù ở ban đêm, trong gió đất cắt vẫn như cũ đánh mặt người gò má đau nhức. Là một cái ngang độ u minh lão kiếm khách, hắn thừa nhận lần này viễn cảnh muốn so trước kia chân thực rất rất nhiều. Rất nhiều chưa từng nghĩ tới biến cố, theo nhau mà tới. Trong ký ức của hắn, tòa cổ thành này hỗn loạn lại bình tĩnh, mỗi ngày đều có lưu lạc thiên nhai võ phu cùng chết đi vong linh. Trên cổng thành sẽ một mực treo thi thể, ngốc ưng không ngừng xoay quanh, tiếp đãi mỗi một cái theo đại mạc bên trong trở về từ coi chết khách qua đường. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày sau tòa này hoang vu thành trì, đem kín người hết chỗ. Có người vì cái kia thanh linh kiếm mà đến, có người vì đại mạc chỗ sâu chân tiên mộ mà đến. Vô số võ phu, tu hành người liền như là đại mạc bên trong dành ăn xài lang đồng dạng, bắt đầu chém giết đọ sức. Mà đi qua tiên mộ Đồ Nhã, muốn mượn này đại phát một phen phát tài, dùng tiên mộ cổ đồ đổi một dạng có thể cho nàng quay về thảo nguyên thần vật. Dẫn đến năm đó hắn cùng Đồ Nhã, suýt nữa chết tại đại mạc. Ngàn năm trước cái kia hoàng hôn, hắn nắm một thất lạc đà, mang theo hấp hối Đồ Nhã, hành tẩu tại đầy trời cắt vàng bên trong. Dẫn theo đau hắn, không nhớ rõ giết bao nhiêu người. Đó là tối tăm không ánh mặt trời tuyết nguyệt, là ngộ không xuất kiếm nói đời thứ ba. Mỗi lần Trần Trọng Nguyên khôi phục trí nhớ sau đều đang nghĩ, đời thứ ba thiên tư tối cao, nhưng vì sao vĩnh viễn rút không ra cái kia một thanh linh kiếm? Thẳng đến về sau, hắn lại một lần nữa ở trong sa mạc tỉnh lại, lục lạc âm thanh êm tai, một nữ tử nắm lạc đà đi tới một khắc này. Trần Trọng Nguyên mới giật mình minh bạch, có người xóa đi kiếm tâm của hắn. Kiếm ý của hắn không lại thuần túy, không lại kiên định, cho nên vĩnh viễn cũng rút không ra cái kia một thanh linh kiếm. Mà cái này luân hồi huyễn cảnh thống khổ nhất địa phương ở chỗ, chính mình nhất định phải tìm tới cái kia một thanh rút không ra kiếm. Lặp đi lặp lại kinh trải qua ngàn năm trước tiết đối, mới có thể thoát ly. Trần Trọng Nguyên ngồi tại trên nóc nhà, hắn có thể phát giác được lần này luân hồi muốn so trước kia tới càng thêm thống khổ quỷ dị. Trên thân thể đau đớn cùng tâm tình đều bị phóng đại vô số lần. Có thể không có cách, hắn trải qua thất thế thành thánh, sau cùng muốn đem tất cả tu vi hợp nhất, đột phá ràng buộc, nhất định phải lại đi cái này một lần. Tây Bắc Hương tiếng địch xa xa truyền đến, cổng thành bên kia có người giang hồ chậm rãi rục ngựa mà đến. Tàn mát đầy thành buồn vô cớ, thật giống như bị cái này cũng thật cũng là giả huyễn cảnh kéo thật dài thật dài. Đêm hôm ấy, Trần Trọng Nguyên tại khách sạn mái nhà ngủ thật say. Hắn mộng thấy nhiều năm không thấy lao hữu, tại ngăn cách Bạch Thủy trấn tùy ý uống tràn. Xuân phong lưỡng, mặt mày hớn hở. Chỉ nhớ mơ hồ tán thoái, tựa như hai cái nói khoác quá khứ chán nản hắn tử, tràn đầy không quan trọng gì nói nhảm. Trần Trọng Nguyên đến nhớ mang máng, năm đó còn sống Trương Thúc Dạ nói, chuẩn bị cho mình một món lễ lớn. Mà chính mình thì chế rêu hắn nghèo hèn, chỉ có một vò lấy ra được Xuân phong lưỡng, có thể có bảo bối gì có thể làm cho mình cái này kiếm thần để ý. Trương Thúc Dạ cũng cười, dính lấy loại rượu, tại trên bàn gỗ vẽ lên một cái vòng tròn. Tựa như trò đùa giống như nói, chờ ngươi chết liền biết. Hai người lại là cười mắng, ăn uống linh đình, phản phất có cả một đời cũng uống không hết rượu. Mộng cảnh dài dòng, tựa hồ một chút lại bay qua trăm năm tuế nguyệt. Thỉnh thoảng tại Bạch Thủy Chân, thỉnh thoảng tại vô biên vô tận hoang mạc, vô số quá khứ vừa đi vừa về giao thế. Tựa như khốn ở nhân gian cái này trong lồng giam, làm sao cũng dễ dụa mà không thoát. Một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, ngọt bùi cay đắng vị đạo, không ngừng ở trong giấc mộng phóng đại, hóa thành vô ý nghĩa ngắn ngủi nói mớ. Thằng đến hắn mộng thây tại trong tiên mộ, chính mình cầm cái kia thanh không nổ ra được linh kiếm. Bang! Linh kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, bất ngờ bừng tỉnh. Mồ hôi không ngừng lăn xuống, Trần Trọng Nguyên trái tim phanh phanh nhảy lên. Nhưng trước mắt không có cái gì tiên mộ, cũng không có cái gì linh kiếm. Đập vào mi mắt là Đồ Nhã tinh xảo khuôn mặt. Mặt mày như tinh thần, bắp đùi thon dài trung điệp, chính là một tay chống đỡ gương mặt, nhíu mày nhìn lấy chính mình. Mơ tới cái gì, hô một đêm. Muốn không phải nhìn ngươi tại trên nóc nhà đông cứng, ta mới không vui đem ngươi xách về phòng. Nhao nhao ta một đêm ngủ không ngon. Đồ Nhã trách móc nặng nề nói. Đại mạc bên trong ban đêm là cực hàn, như tại ngoài phòng qua đêm, có chết có mạo hiểm. Mà tại huyễn cảnh bên trong nằm mơ, hắn cái này còn là lần đầu tiên. Muốn không phải Đồ Nhã đem hắn mang về phòng, sợ là cái này huyễn cảnh liền muốn triệt để kết thúc, ngàn năm khổ tu liền phải uổng phí. Hắn nói tiếng cảm ơn, vuốt vuốt mi tâm, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Trân Trọng Nguyên biết, tiếp xuống lầu cổ thành sẽ cực kỳ hung hiểm, ngàn vạn không thể khinh thường nữa. Bây giờ chính mình thực lực mới miễn cưỡng bước vào khai dương cảnh, ngươi sợ là đối mặt Đồ Nhã, chính mình cũng không có thủ thắng nắm chắc. Đồ Nhã đi tới sau tâm bình phòng, đổi lại một thân hỏa hồng váy dài, bên hông hai thanh kim đao sáng loáng, lại lấy ra dây thừng đem Trần Trọng Nguyên bảo hộ. Dựa theo nàng thuyết pháp, đối đãi nô lệ liền phải là như vậy. Đồ Nhã lặp đi lặp lại cương điệu, dù sao cổng nạ điệp đều ý tứ chính là truy nguyệt sáng người, cũng cứ gọi ánh trăng nô lệ. Đồ Nhã tại trên thảo nguyên ý tứ chính là ánh trăng. Trần Trọng Nguyên dở khóc dở cười, trên bụng bị khắc hàng chữ kia đã kết vậy, mỗi một lần đều muốn bị đối phương giao phó cái tên này ngược lại đã thành thói quen. Nhưng là bị dây thừng bó cổ tay, giáp tại Đồ Nhã sau lưng ngược lại một mực thích hướng không đến. Có thể không có cách, hiện tại thực lực của mình còn không phản kháng được nữ nhân này. Trần Trọng Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, bị nữ nhân giáp tại sau lưng, chậm rãi xuống lầu. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây? Bởi vì lần này phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, Trần Trọng Nguyên đã đoán không được đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, đành phải mở miệng hỏi. Đồ Nhã tựa hồ tâm tình rất tốt, cười nói: "Đi lòng đất phiên chợ, giống như ngươi đại chu nam nhân, có thể bán cao giá." Trần Trọng Nguyên sắc mặt biến hóa, đây không phải trò đùa. Bởi vì Đồ Nhã ánh mắt chỗ ngoặt thành một nha, càng là cười giảo hoạt, liền càng là sẽ không nói dối. Chương 171, không hỏi. Khách sạn hành lang bày khắp tinh mịn báo cát, Trần Trọng Nguyên bị Đồ Nhã dùng dây thừng phủ lấy, giẫm tại đất cắt phía trên chậm rãi theo. Nữ nhân cước bộ nhẹ nhàng, tại phía trước không ngừng thúc giục. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn lấy kia hỏa hồng bóng lưng, Đồ Nhã nói muốn bắn hắn, tự nhiên là không thể sửa lại. Trải qua u minh nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Chỉ là không rõ ràng, là như thế nào một cái bắn pháp. Khách điếm sàn nhà lộ ra rất không vững chắc, giẫm lên trên tiếng vang phá lệ ngột ngạt. Trần Trọng Nguyên có thể lờ mờ nghe thấy dưới lầu trong đại sảnh tiếng ồn ào, tại lầu bên trong tòa thành cổ ít có mùi khói lửa nói. Hai người đi xuống lầu đến, trong đại sảnh chính náo nhiệt. Hai to mặt lớn trưởng quỹ chính vẻ mặt đau khổ, tay phải quấn một vòng lớn băng gạc, đành phải dùng cái tay còn lại đến phát lấy bản tính. Gây quang tiểu nhị bưng món ăn tại trong đại sảnh xuyên tới xuyên lui, không ngừng đáp lời lấy các thực khách. Trần Trọng Nguyên hít mũi một cái, ngửi thấy mùi máu tươi. Ngoài cửa đèn lồng giấy phá hơn phân nửa, đêm qua đứa bé kia tại cửa ra vào trên đường phố chơi lấy lăn bóng. Tại gập gềnh trên mặt đất vừa đi vừa về chạy. Đông nhiên, màu đỏ như tú cầu giống như đồ chơi lâm vào trước cửa trên cây cột. Cái kia hải tử liền ngừng lại, một đôi đen bóng ánh mắt chừng chừng hướng trong tiệm dò xét. Trên tại phía sau quầy chủ tiệm sợ run cả người, dài rộng đầu giống một cái thành tình hoa dưa, tràn đầy vẻ khổ sở. Chẳng biết tại sao, Trần Trọng Nguyên nghĩ đến đêm qua cái kia quỷ dị tiểu hải tử, trách móc muốn ăn heo tay. Mà sáng nay chủ tiệm cánh tay phải thì bao như cái bánh trưng. Đây không phải là đơn giản thụ thương, rất rõ ràng tay phải của hắn ngắn một mảng lớn, giống như là bị cắt đi giống như. Trần Trọng Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngoài cửa tiểu hải tử cười cứng ngắc, ánh mắt làm cho người run rẩy. Đồ Nhã lại một tay dắt lấy dây thừng, đi thẳng tới cái kia lục gia tiểu hải tử. Đi đi đi, về nhà đi chơi, thiên đều không có hắc cũng dám đi ra ngoài, bị cha ngươi biết, đánh chết ngươi. Tiểu hải tử mang theo một đỉnh màu đen tròn mũ mềm, trắng non trên mặt không biết dính cái gì, bụi bẩn. Đưa trong tay màu đỏ viên cầu dơ cao khỏi đỉnh đầu, có chút cả lăm mà nói. Gì, gì? Quả cầu đỏ bóng. Lục gia tiểu hải tử lần thứ nhất trên mặt có khác thần thái. Đó là mừng rỡ bộ dáng, thay lời khác tới nói. Trần Trọng Nguyên rốt cục ở trên người hắn, thấy được nhân vị. Đồ Nhã tiếp nhận cái kia màu đỏ tú cầu, ngón tay thon dài gậy tại trẻ em trên nó. Biết, biết, nhanh về nhà. Giữa ban ngày, đừng ra bên ngoài chạy. Búp bê một dạng hài tử ngây ngô cười, mở ra hai đầu tiểu chân ngắn, chạy như một làn khói cái không thấy, chỉ là trong không khí còn vang vọng thật lâu lấy ngân linh tiếng cười. Sương sớm, ánh sáng mặt trời, biên tái cùng sau lưng giang hồ yên hỏa, tại giấc mộng này lộ ra đến phá lệ chân thực. Trần Trọng Nguyên nhìn qua phía trước Đồ Nhã há to miệng, lại là không nói ra lời. Chỉ là bị vội vã nữ nhân lôi kéo dây thừng tại đi. Nó cứng ở trên không xoay quanh, lầu cổ thành người tựa hồ cũng đi tới vội vàng. Đầy mắt che lấp, chỉ có nữ nhân này tựa như được bảo bối gì giống như, giật ra cuống họng dọc theo đường đang hát, giống như ba ẩm ẩm con ngựa nha, không tăng trưởng tìm đường sống. Hạ không xuống ánh trăng nha, ở trong sa mạc khi nào tròn. Thanh âm kia xa xăm, giống như là trên thảo nguyên nữ tử tại đại hồ bên cạnh chăn thả. Trần Trọng Nguyên là nhớ đến cái này thủ khúc, ngàn năm trước đại mạc, sắp chết Đồ Nhã thấp giọng, một lần lại một lần kêu. Người lui tới nhóm đều nhìn sang, trên thảo nguyên từ địa phương mặc dù không hiểu, nhưng tiếng ca du dương, luôn cảm thấy trong báo cát cũng nhiều hơn mấy phần rực rỡ. Không biết tên giang hồ khách muốn lên trước bắt chuyện, bị hảo tâm lầu cổ nhân cho ngăn lại. Đây chính là có tên độc bò cạp, ngươi muốn là đánh gây nàng ca hát, là muốn mất mạng. Có người cười khẽ, tự nhiên là không tin, cái này mỹ lệ như ngọc thạch đen mỹ nhân, sao lại như vậy không nói đạo lý. Sau đó, Đồ Nhã tiếng ca gây mất. Bên hồng kim đao ra khỏi vỏ, đào ra một đối với con mắt. Sáng sớm thì mất hứng, thật sự là xui quái. Sa Hạc mẹ giàu dĩ không vui, đem cái kia một đôi tròng mắt ném trên mặt đất. Đấm máu con ngươi quân đầy cho bụi, trên đất thanh niên đều thảm rú đầy. Ác nữ người, ta muốn giết ngươi. Đồ Nhã không để ý đến, những người muốn giết nàng có nhiều lắm, không nhiều cái này một cái. Có thể Trần Trọng Nguyên nhìn trên mặt đất thanh niên rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy lần này Đồ Nhã rất quái lạ, có thể lại không nói ra quái ở nơi nào. Đại mạc bên trong độc hạt mẹ là tàn nhẫn, lãnh gốc. Lại bởi vì nhất thời cao hứng mà làm những cái kia đáng chết kẻ đáng thương, lại sẽ không bởi vì ba động tâm tình, làm không chuyện nên làm. Đổi lại trước kia, mặt đất hẳn là một cô thi thể. Trần Trọng Nguyên nhìn qua phía trước bóng lưng, sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Nữ nhân này nội tâm tại mất khống chế. Có thể đây chỉ là huyễn cảnh. Là hắn lặp lại 7 lần tâm ma, liền tựa như vĩnh viễn cố định một cái ký hiệu. Như thế nào mất khống chế? Đồ Nhã không quay đầu lại, cột ngân linh thủ xuyến bàn tay, lôi kéo dây thừng một lay một cái. Tiếng chuông không ngừng, mặt trời mới mọc đem nữ tử cái bóng kéo thật dài. Nàng quay sang, chống lạnh, giữ dằn. Thất thần làm gì, đi mau. Đồ Nhã quát lớn lấy Trần Trọng Nguyên, tấm kia tốt nhiều năm không gặp qua khuôn mặt trong nháy mắt lại đem đáy lòng của hắn tất cả nghi hoặc đều ép xuống. Hắn cười khổ lắc đầu, nhanh chân đi theo. Chính mình cũng không thể cùng ngàn năm trước chết đi trí nhớ đối nghịch. Lầu cổ thành lòng đất phiên chợ cũng không ẩn nấp, theo cái kia một chỗ gọi không ra tên khách điểm một mực đi về phía nam đi, nhìn thấy một mặt cùng thành tường đồng dạng cao bia đá là được. Dưới tấm bia đá là một chỗ vị rộng lớn lối vào, màu đỏ sầm thạch giai bậc thang lại hiện ra bất phàm khí độ tới. Nghe đồn nơi này từng là một tòa lăng mộ, cũng không biết mộ chủ người là người nào, nhiều năm trước vô số người đều muốn cái này trong mộ lớn bà bối, sau đó liền có lầu cổ thành. Về sau cái này đại mộ bị móc sạch, lòng đất đại mộ cũng liền trở thành tòa cổ thành này lòng đất phiên chợ. Trân trọng nguyên ngàn năm trước là tới qua tòa lăng mộ này, khi đó lòng đất này lăng mộ cực kỳ hoang vu. Phàm là dưới đất phiên chợ làm ăn, phần lớn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Thí dụ như tông môn tu sĩ kim đan, cái gì chí thánh cảnh nguyên anh. Trần Trọng Nguyên dẫm lên cẩn trọng thạch giai không ngừng hướng phía dưới. Hai bên cổ lão bích họa đã mơ hồ. Không biết bao lâu, tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến, tại đạp xuống dưới đất phiên chợ một khắc này, chói mắt ánh sáng, cơ hồ khiến Trần Trọng Nguyên mắt mở không ra. mà tiếng giao hàng càng giống như thủy triều lao qua. Đại mạc bên trong hai đầu lạc, hiếm có linh thú, tám khối tiên ngọc một cái. Hắc hắc hắc, chư vị nhìn kỹ, đây chính là thượng phẩm tu sĩ kim đan, 100 viên tiên ngọc khái không trả giá. Đại chu cảnh nội, trung phẩm long mạch một đầu, chính là ta tổ tiên dùng đại âm dương thuật mang tới, vậy ở cái này lưu ly bình bên trong, bảo vật này vô giá, chỉ đổi một thanh thần minh. Trần Trọng Nguyên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt ngây ra như phỗng, lòng đất cung điện phía trên, treo một vòng to lớn mâm tròn, đem trọn cái lòng đất chiếu rọi thông minh. Bốn phía tiếng người huyên náo, lui tới võ phu tu sĩ, đông đúc. Chương 172, mua quan tài. Lâu cổ thành lòng đất phiên chợ rất lớn, thậm chí muốn so trên mặt đất tòa thành trì kia còn muốn lớn. Ngàn năm trước tại tòa này đại mạc cổ thành còn chưa đổ sụp trước đó, chính là rất nhiều giết người cướp của người giang hồ thích nhất tới địa phương. Có thể nhưng xưa nay chưa từng có như vậy phồn hoa cảnh tượng. Chỉ không có như vậy hữu nhân gian vị đạo. Giữa không trung, cái kia một vòng như là mặt trời chói chang mâm tròn chiếu sáng rạng rỡ. Cho dù là lấy Trần Trọng Nguyên kiến thức, cũng nhìn không ra lai lịch. Lần này huyễn cảnh khắp nơi đều lộ ra quỷ dị vị đạo, để hắn cực kỳ bất an. Ngược lại là Đồ Nhã một mặt bình tĩnh, lôi kéo dây thường giống như là nắm một đầu gia súc trên đường hành tẩu. Không ít người đánh giá Trần Trọng Nguyên, cái này râu ria sồm soàm, thưa thất tóc rối lộn xộn chán nản đại chu người. Tây Bắc đại mạc là có rất ít đại chu người khuôn mặt. Nam nhân như vậy, ngược lại thâm thụ đại mạc các nữ nhân ưa thích. Ven đường phía trên, không ít cao lớn vạm vỡ ra thịt thô ráp nữ nhân hướng về Đồ Nhã ra giá. Lại bị nữ nhân này khoát tay từ chối nói: "Các ngươi bọn này dâm phụ, nam nhân này ta là muốn bán được đấu trường đi." Mọi người chung quanh chính là cười. Độc Hàn Nương, đại chu nam nhân sợ là tại đấu trường sống không quá hai ngày, nhìn hắn bộ dạng này, không bằng bán cái giá tốt đi. Đồ Nhã nắm chặt dây thừng, chống lạnh nói: "Các ngươi biết cái gì, ta nô lệ này có thể rất lợi hại." Dùng đại chu mà nói tới nói, đây chính là thiên tiêu, thiên tiêu biết hay không? Đến lúc đó tại đấu trường thắng đồng tiền lớn, đừng đỏ mắt. Đồ Nhã tựa hồ cực kỳ tự tin, trong tay ngân linh thủ xuyến, sáng rõ đinh đường vang lên. Người chung quanh tựa hồ cùng Đồ Nhã bao nhiêu đều có chút giao tình, lớn tiếng la hét. Đại chu tới nam nô lệ cũng không biết tử tại cái kia đấu trường bao nhiêu cái, Độc Hạt Nương ta đánh bạc một khối tiên ngọc, tiểu tử này sống không quá ngày mai. Thì là, còn không bằng bán cho ta, còn có thể để hắn khoái hoạt mấy cái buổi tối. Có nữ nhân mỹ thiếu, toàn thân chỉ bọc lấy một khối vải trắng, trên đùi văn không ít đồ án, gợi cảm vô cùng. Đồ Nhã chợt nhìn mọi người liếc một chút, không tiếp tục để ý, chỉ lôi kéo Trần Trọng Nguyên đi. Hắn là không hiểu cái gọi là đấu trường là cái gì, dù sao tại ngàn năm trước trong trí nhớ, không tồn tại loại này đồ vật. Nguyên bản quen thuộc lầu cổ thành, bây giờ càng trở nên lạ lẫm lên, khắp nơi đều là không biết một dạng. Mà Đồ Nhã muốn dẫn người nhập đấu trường tin tức, tựa hồ đem cái này náo nhiệt lòng đất phiên chợ đốt lên đồng dạng. Đủ loại màu sắc hình dạng người, chen chúc mà tới. Chậc chậc chậc, lại có người nhập đấu trường, thật sự là không biết sống chết. Trước đó vài ngày, những cái kia theo Bắc Man tới hắn tử, chống đỡ không đến một ngày, thật sự là mất hứng. Tiểu tử này cảnh giới gì, cũng dám nhập đấu trường. Ai biết được, xem bộ dáng là độc bỏ cạp trộm tới nô lệ, thực lực sẽ không quá cường. Hắc hắc hắc, xem ra hôm nay có thể phát lên một khoản tài. Vô số người lộ ra vẻ hưng phấn, dưới đất phiên chợ, mở đấu trường liền tựa như tất cả mọi người cuồng hoan thịnh điện. Cùng nhận ánh mắt roi vào Trần Trọng Nguyên trên thân, hắn đại khái đoán được đấu trường là địa phương nào. Thế nhân ưa thích đấu hung ác, theo đấu thú đen chọi gà đấu mã, thậm chí muốn cái kia nho nhỏ dễ, cũng muốn vây lên một cái cột đến đấu một trận. Nhưng muốn luận đặc sắc nhất, còn phải là đấu người. Dù sao người loại sinh vật này, luôn luôn có thể tại sống chết trước mắt sáng tạo một số khiến người ra đầu tê dại kỳ tích. Phía trước, một tòa cung điện khổng lồ đứng vững, cùng trên mặt đất kiến trúc khác biệt. Cung điện này hiện lên hình chữ nhật, hai bên mái hiên bốn góc lộ ra cẩn trọng rộng lớn, như cùng một cái to lớn nắp quan tài, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trước cung điện đường đi lộn xộn, bốn phía đều là bạch lăng, tiền giấy. Vô số mang theo hình tròn mũ mềm tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ chạy, gương mặt mượt mà trắng nõn, đều hiện ra quái dị đỏ ửng. Cùng hôm qua nhìn thấy đứa bé kia cơ hồ không có sai biệt. Nhìn thấy mọi người tiếp cận, những đứa trẻ liền hoan hô lên, nhảy vỗ tay, theo trong tay áo ném ra ngoài rất nhiều tiền giấy. Phát tài, phát tài. Đám tiểu quỷ rơi vãi lấy lá bùa, có mấy cái còn không chú ý đem đầu, trong mắt rơi xuống mặt đất. Chạy tiểu chân ngắn tại ồn ào tiểu hài tử trong đống tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ là bởi vì tìm đầu cùng trong mắt lên mâu thuẫn, mấy tiểu tử kia lại ở một bên chật đánh nhau, trang diện một lần cực kỳ hỗn loạn. Cung điện phía trước phân biệt tọa lạc lấy một nhà nước trà cửa hàng cùng quán rượu, liên tiếp chính là tiệm thợ rèn cùng y quán. Nước trà cửa hàng cùng quán rượu bên trong ngồi đầy người giang hồ, nhìn thấy Đồ Nhã nắm nam nhân đến, cũng không khỏi đến nhìn sang. Lại có người đến lái đấu trường rồi. Ngược lại là ly kỳ sự tình, tiểu tử này khí tức rất yếu, sẽ không liền chân thân đều không ngưng tụ đi. Mặc kệ nó, giết một cái liền đầy đủ bản, thắng một tràng đầy đủ ta rời đi cái chỗ chết tiệt này. Không ít người giang hồ cười lạnh, đấu trường quy củ chỉ cần thắng trận tiếp theo, ngoại trừ lấy được đối phương ấn xuống tiền đặt cược bên ngoài, còn có thể theo đấu trường lấy được một khoản không ít thù lao. Có thể là thần minh, có thể là công pháp, thậm chí là lượng lớn linh ẩn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đạt được ra sinh tử. Đám tiểu quỷ dâng lên, hướng về vô số chạy đấu trường đặt cược trên thân người trèo đi. Nguyên một đám la hét: "Mua ta, mua ta!" Không ít người trên thân nhất thời treo đầy người giấy đồng dạng tiểu hài tử, cái kia ngắn nhỏ tứ chi thì cùng thân cây một dạng, quấn ở người trên người. Trần Trọng Nguyên nhìn đến có chút mắt trợn tròn, hơn 1000 năm lịch duyệt, lại nhìn không ra những đứa bé này lai lịch. Không giống người, cũng không giống quỷ, không phải yêu, càng không phải là ma. Cũng không có tiểu quỷ hướng về phía Trần Trọng Nguyên đến, phần lớn chỉ ở trước mặt hắn làm cái mặt quỷ, liền hướng về nơi khác chạy tới. Đấu trường quy củ, muốn đặt cược xem kịch, liền phải mua một cái tiểu quỷ. Như thắng, đám tiểu quỷ sẽ cho ngươi chia, nếu là áp thua, không chỉ có muốn thu đi ngươi tiền đặt cược, sẽ còn nuốt đi ngươi bộ phận thọ nguyên cùng linh ẩn. Đồ Nhã đứng tại cung điện to lớn phía trước, nhàn nhạt giải thích nói: Phía trước đại môn đóng chặt, lộ ra âm u nguy nga, tựa như thông hướng minh phủ con đường, tràn đầy bất tường khí tức. Trần Trọng Nguyên mở miệng nói, vậy ta cũng cần mua một cái hay sao? Đỗ Nhã lắc đầu nói, cái kia cũng không cần thiết. Ngươi là đến đổ mệnh người, tự nhiên không cần mua tiểu quỷ, đường. Nhưng nếu như ngươi thắng, muốn cho mình tiếp theo về đặt cược, ngược lại là có thể. Nữ nhân quay đầu cười cười, thế nào, nơi này không tệ a? Trần Trọng Nguyên cười khổ nói, ngươi nói bán ta, không phải bán mệnh của ta a? Nếu như hắn nhớ không lầm, tại huyễn cảnh bên trong, hắn có thể sử dụng thực lực, thậm chí là kiếm đạo công pháp, chỉ có đời thứ ba. Nói cách khác, tại cái này đấu trường bên trong, hắn rất có nguy hiểm có thể chết đi. Đỗ Nhã dí dỏm chớp mắt nói, khác nhau ở chỗ nào? Đem ngươi bán cho những nữ nhân kia, ngươi sống không quá ba ngày. Thắng trận này, ngươi ta trả thù lao chia đôi phần, thế nào? Ta cũng nhắc nhở ngươi a, nghe nói cái này đấu trường phía sau đông chủ thứ gì đều cầm ra được. Nói không chừng, ngươi thắng trận tiếp theo, liền có thể theo cái này đấu trường bên trong tìm tới ngươi muốn cái kia thanh linh kiếm hạ lạc. Trần Trọng Nguyên giật mình trong lòng, linh kiếm. Cái này huyễn cảnh bên trong cực kỳ trọng yếu bảo vật. Có nó, nói không chừng chính mình liền có thể lại độ một lần u minh, đem trước bảy thế chém tới tu vi từng cái tìm về. Hắn hai mắt ngưng lại, đối với Đỗ Nhã nói, ta cần muốn làm gì? Nữ nhân rôi ra một ngón tay nói, đầu tiên, ngươi cần phải mua phía trên một cái quan tài. Chương 173, Trảm Tiên Chi Thuật. Lâu cổ thành lòng đất phiên chợ giống một cái to lớn màu đen quan tài, lộ ra thâm trầm mà áp lực. Tây Bắc đại địa cắt vàng rơi không đến dưới đất lăng mộ tới. Chỉ có không biết từ chỗ nào không ngừng phá tới trận trận âm phong gào thét, theo đấu trường bên ngoài sông ngầm dưới lòng đất, chạy xiết mà đi. Lúc này, đấu trường bên trong một chỗ mất tiếng lầu các đóng chặt, một tên nam tử ngồi tại chất gỗ trên cầu thang, tay cầm thiên đúc, không ngừng mà rơi xuống. Đông đông đông. Thanh âm một ngạt, tựa như ban đêm ác quỷ, đập nhân loại sương sợ. Lục Minh, 60 năm, chúng ta có thể ra đi sao? Cái thang bên cạnh, dựa vào một tên hất lên vũ rực hắc áo khoác nam tử cao lớn. Hốc mắt hăm sâu, mũi như mỏ ưng, tựa như một cái biến hóa hắc ưng. Lục Vô Sinh dừng tay lại bên trong tiên đúc, dương mắt nhìn về phía Lao Thiên Ma. Thế nhưng là ngươi để cho ta cho ngươi lộ chân tướng, chiếc kia bên cạnh giếng ta tự nhiên hỏi qua ngươi, đây chính là U Minh Hoàng Tuyển, có dám nhập địa phủ một lần. Lao Kiêu A, lúc ấy ngươi thế nhưng là mi đầu đều không nháy mắt một chút. Làm sao mới 60 năm, thì hao tổn không ngừng rồi. Đối với Lục Vô Sinh mà nói, 60 năm thời gian cũng không tính dài, hắn từng tại vô số người trong trí nhớ, không ngừng mà kinh lịch, đã xóm thích tướng tới. Tại nhìn thấy U Minh Hoàng Tuyển một khắc này, hắn quyết định mang lên cái này kiến thức rộng rãi Lao Thiên Ma. Nam tử cười khổ lắc đầu nói, có thể ngươi không nói cái này U Minh phía dưới là khốn tiên trận. Đây chính là chư thiên cấm kỵ chỉ thuật, có bao nhiêu đại năng nghe mà biến sắc. Đây là một chỗ có thể không tiến vào có thể ra tuyệt địa. Hơn 1000 năm trước thời gian đều có thể bị khống trụ, huống chỉ ngươi ta. Nhân gian thánh nhân lô, thực tên khốn tiên thuật, là thế gian này đáng sợ nhất thuật pháp, không có cái thứ hai. Rơi vào khốn tiên trận người, muốn đào thoát, khó hơn lên trời. Lão Thiên Ma cùng Lục Vô Sinh tiến vào nơi này, đã chừng 60 năm. Những năm gần đây, Lục Vô Sinh cùng Lão Thiên Ma cơ hồ nghĩ hết thảy biện pháp, muốn từ chỗ này thời gian nát khe hở bên trong ra ngoài. Có thể cuối cùng không được kỳ pháp. Cái này giống một cái cực kỳ chân thực lồng giam, không cách nào đào thoát, nói cách khác, bọn họ vốn là tại Đại Chu, chẳng qua là tại hơn 1000 năm trước Đại Chu. Soạt. Gió lớn chợt nổi lên, đầy lầu cát. Lục Vô Sinh đúc tiền giấy liền bay bốn phía đều là. Hắn nắm tiền đúc tử, bên hông quấn lấy màu xám trắng vải thô đai lưng, như cái nông thôn nông phu. Cái này đen như mực lầu cát hắn ở trường 30 năm. Tạo không biết bao nhiêu quan tài, đánh không biết được bao nhiêu tiền giấy, thời gian qua không nhanh không chậm. Bởi vì tại 30 năm trước, hắn liền hiểu, mò trăng đáy nước hàm nghĩa. Thủy Trung Nguyệt vô luận lại chân thực, đều là hư huyễn. Liên như là phương thế giới này đồng dạng mặc kệ lại như thế nào chân thực, dù là có người lấy nghịch thiên thần thông, đem thời gian vây khốn, vậy cũng là đi qua. Theo trong giếng kéo ra một vòng chân chính trăng sáng đến, chính là muốn tại nửa thật nửa giả trong quá khứ, đánh vỡ không thể nào cấm kỵ. Dĩ giả hóa chân, thay đổi qua hướng. Nhưng vấn đề là cải biến người nào quá khứ, đánh vỡ cái nào cấm kỵ. 1000 năm nhiều năm trước Đại Chu, có Bất Chu Sơn hái sao lão viên, biển cả yêu ma, vô số thiên tiêu, vô số đối tương lai ảnh hưởng xa xưa tồn tại. Vấn đề này, tại 30 năm trước, Lục Vô Sinh đến lâu cổ thành thời điểm, tìm được đáp án. Hắn đứng tại màu vàng đất trên tường thành, gặp được rơi xuống tại đại mạc chỗ sâu một khoảng ngôi sao. Lão Thiên Ma nói, đó là một tôn tử trên trời rơi xuống trích tiên. Cái này đại mạc chỗ sâu tiên mộ, khả năng có còn sống tiên nhân. Vào thời khắc ấy, Lục Vô Sinh rộng mở trong sáng. Trên đời còn có so chạm tiên càng lớn cấm kỵ sao? Còn có so giết chết một tôn tiên nhân, càng chuyện không thể nào sao? Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng đối với Lục Vô Sinh tới nói, rất chính xác. Nếu muốn phá cục, cần trong nước lấy nguyện. Trấn Ma Quan bây giờ cục diện bế tắc, không cũng là bởi vì có một tôn thái thượng chân tiên. Nếu có thể tại 1000 năm trước chạm tiên, như vậy đối mặt hơn 1000 năm sau tiên, vẫn như cũ sẽ có phần thắng. Cho nên, làm Lục Vô Sinh nói cho Lão Thiên Ma, hắn muốn chém tiên thời điểm, đối phương cho là hắn điên rồi. Tiên nhân há lại như vậy dễ giết? Có thể Lục Vô Sinh nói, phía ngoài tôn này thái thượng tiên, cũng không tiện giết. Một khắc này, Lão Thiên Ma trầm mặc. Hắn vừa đi vừa về tại đất trên tường thành, bồi hồi rất lâu, trong lòng của hắn minh bạch. Nếu là liền hơn 1000 năm trước trích tiên đều chém không rơi, càng không cần sách hậu thế cái kia một tôn thái thượng tiên. Đồng dạng thánh cảnh, tại tiên nhân trong mắt, cũng bất quá là lớn một chút con kiến thôi. Nếu ngay cả ngàn năm trước trích tiên cũng không dám đối mặt, dù là thoát ly cái này khốn tiên trận, lại có thể thế nào? Tiên nhân mộ không phải như vậy tốt vượt qua, hung hiểm và phận, và ngươi ta sợ là liền tôn này tiên nhân mặt cũng không thấy. Lão Thiên Ma khàn khàn nói, muốn chém tiên nhân, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng thần thông thậm chí thực lực không quan hệ. Cái này ba loại ngươi ta đều không có. Lục Vô Sinh nhíu mày, hỏi, cùng thần thông thực lực không quan hệ, cái này là ý gì? Lão Thiên Ma khẽ lắc đầu nói, tiên nhân là một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, thực lực mạnh, khó nói lên lời. Muốn giết bọn hắn, ít nhất phải có cực mạnh nhân quả. Thí dụ như, có một tôn võ phu ngày đêm tu hành, muốn chẳng tiên, chấp niệm rất sâu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn gặp được trên trời tiên nhân, mặc dù thực lực cách xa, vẫn như cũng lựa chọn chịu chết xuất thủ. Võ phu ngày càng khổ tu chấp niệm, nhiều năm qua không ngừng ảnh hưởng chạm tiên chuyện này nhân quả, tại hắn xuất thủ nháy mắt, lúc có một phần vạn khả năng. Cái này một phần vạn khả năng liền xưng là thiên thời. Lão Thiên Ma mà nói hung hăng rơi xuống đất, tại lâu cổ thành trên không, tụ hợp vào tây bắc gào thét cắt vàng kình phong bên trong. Cái kia, như thế nào địa lợi? Lục Vô Sinh mở miệng hỏi. Lão Thiên Ma ánh mắt sáng rực nhìn qua rơi xuống tại đại mạc chỗ sâu trích tiến nói, tiên nhân không rơi phàm trần, ở nhân gian tiên, thực lực yếu ớt. Đây cũng là địa lợi. Bọn họ sẽ dần dần mất đi trường sinh, mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thuật, sẽ già yếu, sẽ kinh lịch các loại kiếp nạn nhân quả, cuối cùng hóa thành đất vàng. Tiên nhân một khi hạ phàm, liền khó có thể lại hồi thiên phía trên. Lão Thiên Ma thở dài một hơi, không biết nghĩ tới điều gì, có vẻ hơi hụ quạng. Hắn không nhớ đến chính mình có phải hay không tiên, nếu là tiên, muốn về trên trời, sợ là rất khó, không phải một chút linh luận liền có thể giải quyết. Lục Vô Sinh nhìn qua đại mạc phương hướng, đột nhiên mở miệng. Lão Thiên Ma, chiếu ngươi thuyết pháp, người ta chí ít còn có địa lợi có thể nói. Tiêu lão ma cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Vô Sinh, như chim ưng con ngươi theo dõi hắn nói. Địa lợi không chỉ có riêng chỉ điểm này, nhân sinh ở thiên địa, tự nhiên có thiên địa phù hộ, phúc trí tâm linh mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hóa chấp niệm vì nhân quả, lấy khổ tu đọ sức số mệnh. Có thể, người ta có thể tính toán phương thế giới này người sao? Tiêu lão ma thanh âm so đại mạc bên trong báo cát còn muốn băng lãnh, nhìn qua Lục Vô Sinh tựa hồ chờ đợi đối phương đáp án. Lục Vô Sinh không có trả lời, hắn rõ ràng Lão Thiên Ma không có khả năng biết mình lai lịch, có lẽ là theo phương diện khác đoán ra bản thân không phải giới này người. Mà địa lợi đơn giản tới nói, chính là ban đầu thế giới này người, từ nơi sâu xa có đại đạo phù hộ, nhân quả càng sâu càng liền càng có thể thành sự. Trái lại, tựa như rơi vào trần thế tiên nhân một dạng, nửa bước khó đi, ràng buộc đông đảo. Lục Vô Sinh suy nghĩ nửa ngày, xóa khai đề tài. Người kia vả, lại làm thế nào giải? Lão Thiên Ma thu hồi ánh mắt, sâu xa nói, đó là có thể so với thần minh tại tình thiên tư, có thể ngộ ra có thể chém tiên nhân thần thông, hội tụ rất nhiều khí vận cơ duyên, mới gọi người hòa. Ngươi, nhưng có chạm tiên chỉ thần thông. Chương 174, Diệt Tiên. Gió tây bắc cắt gào thét, ban đêm lâu cổ thành bắt đầu kết sương, theo đại mạc bên trong chuyển tới từ xa xa mã rít gào, khí lên. Tinh hà chút xuống ở trên màn đêm, Lục Vô Sinh nhìn qua bắt ngát đại mạc không có trả lời Lão Thiên Ma. Hắn thần thông không phải chạm tiên, là đúc quan. Thế nhưng là đúc tiên nhân quan tài, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Vô Sinh cũng không nắm chắc được, đúc tốt quan tài, trang không chứa nổi tôn này tiên nhân. Hắn khoát tay áo, đi xuống thành đi, mang theo thanh lanh thanh âm chuyển vào lão ma trong hai. Thế gian quá lớn, buôn tẩu 30 năm, ta ngược lại thật ra càng ưa thích cái này Tây Bắc đại mạc, cái này thốn tiên trận ngươi ta không phá được. Cái này tiên nhân ngươi ta cũng chém không được, cùng không đầu mối tìm ra đường, chẳng bằng đi uống vài chén. Cái này Tây Bắc quả mọng màu sắc đỏ thẫm, nhuộm thật tốt hữu, không bằng ta mời ngươi uống. Lục Vô Sinh cười quay đầu, đem thiên tinh đao dựng trên bay, ngược lại là nhẹ nỗi lòng. Lão tiên mang người, ở chung được 30 năm, hắn vẫn như cũng nhìn không hiểu Lục Vô Sinh, loại này thay đổi bất thường tính tình. Cái này đích đích xác xác là cái quái nhân, mặc kệ là trên trời còn là nhân gian, đều chưa từng thấy qua quái nhân. Những năm này hắn cùng Lục Vô Sinh đi qua không chu toàn, nhìn thấy qua tôn này Kình Thiên lão viên bóng lưng, đã từng thử qua vượt qua biển cả, đi biển cả cuối cùng tìm kiếm đáp án. 30 năm ở giữa hai người kinh lịch sinh tử vô số, lão thiên ma nhưng như cũng nhìn không thấu hắn. Chỉ có thời khắc này Lục Vô Sinh lại lộ ra chân thật chút. Tiêu lão ma bỗng nhiên cười, chỉ Lục Vô Sinh mắng: "Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, tiên cũng mặc kệ, người cũng mặc kệ, tính tình đi lên dứt khoát ngủ mở giấc, uống một ngụm rượu lại nói: Ngươi tính khí như vậy là như thế nào đi cho tới hôm nay dạng này cảnh giới?" Lục Vô Sinh vẫn là không có về hắn, chỉ dựng lấy thiên tình đao, ngước đầu nói: "Ngươi quá phí lời, ta có thể rất ít mời người uống rượu. Lần trước là cái thư sinh, trước đó về là cái người mù, ngươi là cái thứ ba, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nếu là thật không thoát được khốn, ngươi ta có thể muốn ở chỗ này mà sống trên hơn 1000 năm, không bằng nghĩ thoáng chút." Lão Thiên Ma tại cuồng phong gào thét trên tường thành mắng to. Với hắn mà nói, cùng Lục Vô Sinh cùng một chỗ đợi hơn 1000 năm, thật sự là một loại tra tấn. Nhàm chán đúc tiền, tạo quan tài, ngày qua ngày sẽ đem hắn bức bị điên. Về sau Lục Vô Sinh không nhớ rõ Lão Thiên Ma khi đó tức hổn hển nói thứ gì, chỉ biết là không uống rượu Lão Ma theo hắn đi uống rượu mạnh. Tây Bắc hồ cơ ca múa, còn có không có mắt gây chuyện người giang hồ đầu. Tại tràn đầy hoang vu đại mạc trong đêm khuya khiến người đặc biệt khó quên. Đêm hôm ấy Tây Bắc rượu mạnh, lại để cho hai người say mềm. Cũng là từ ngày đó về sau, các loại quỷ quyệt truyền thuyết tự Tây Bắc xuất phát, tán lần toàn bộ đại lục. Có người nói thế gian này bất quá là một giấc mộng, chúng sinh khốn trong mộng, không thể trốn cách. Có người nói đại mạc chỗ sâu có trích tiên hạ giới, một tên cẩm đao nam tử gầy yếu, từ đó lộ ra một cái tiên quả. Trường sinh thuật, trảm tiên pháp, vô thượng thần thông, tựa hồ cũng bắt đầu ở cái này Tây Bắc đại mạc hiện thân. Cũng là từ đó về sau, lâu cổ thành Hạ Lăng có một tòa như quan tài giống như đấu trường, lùa tới cô hồn dã quỷ, thường tại này dừng lại. Không có người biết được cái này đấu trường sau lưng chủ nhân là ai, chỉ nghe nói theo đấu trường giết ra tới tồn tại, đều phải hắn sở cầu. Tựa hồ cái kia đấu trường chủ nhân có vô số công pháp, tiêu xài không xong tài bảo. 30 năm bên trong, Bất Chu Sơn lão viên phái người đến qua, biển cả cuối thủ mộ nhất tộc tới qua, Đại Chu thần tướng mang theo đế vương bái tiếp tới qua, thế gian tiên môn, gia tộc đều từng tới. Vẫn như trước, không có người biết cái này đấu trường sau bí mật. Nghe đồn nói, đấu trường chủ nhân tại bố một trận đại cục, có người cảm thấy hoang đường, phất tay áo mà đi. Có người cảm thấy điên cuồng, liền mua một miệng quan tài, lưu tại đấu trường, lưu tại đại mạc, muốn nhập trận này đại cục. 30 năm ở giữa, trong đấu trường, không ngừng có người chết đi. 30 năm ở giữa, lại có người nghe đồn, thẳng đến đấu trường mà đến. 30 năm sau, có rất ít người nhớ đến, Lục Vô Sinh mở cái này đấu trường mục đích. Chỉ có Lao Thiên Ma biết được, Lục Vô Sinh là đang tìm người, tìm một cái chạm tiên người. Đấu trường trong lầu các, Lao Thiên Ma đầy mặt vẻ u sầu. Trong phòng ảm đạm, rất nhiều tiền giấy tản mát. 60 năm, hắn không cho rằng này nhân gian có thể có chạm tiên người. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói trắng ra là cũng là cái kia một tôn tiên nhân số mệnh, là đã định trước đối phương đáng chết ở nhân gian. Đã 1000 năm nhiều năm trước, chưa từng có qua tiên nhân vẫn lạc, vậy lần này cũng tương tự sẽ không. Lục huynh, ngươi còn dự định chạm tiên sao? Tiêu lão ma thở dài một hơi. Ta thừa nhận, theo đấu trường bên trong đi ra không ít người đều có không tầm thường thiên tư, thậm chí không ít người sau này đều có thể tùy tiện bước vào thánh cảnh. Nhưng nếu là chạm tiên, còn thiếu rất nhiều. Khó nói chúng ta phải chờ thêm 100 năm, 1000 năm hay sao? Thì coi như bọn họ thật có chạm tiên chi năng, lấy phàm nhân thọ nguyên, há có thể nấu đến chạm tiên cái kia một ngày? Ngồi tại trên bậc thang, Lục Vô Sinh không nói gì, theo đấu trường đi ra giang hồ khách đều phải đến ngưỡng mộ trong lòng thuật pháp. Đó là hoàng tuyển bên trong đại thần thông, mỗi một đạo đều là kinh thiên chi thuật, cho dù là Lao Thiên Ma đều nhìn đến kinh hãi. Bực này thuật pháp thần thông, liền xem như tại thiên ngoại đều là cực kỳ đáng sợ truyền thừa. Lại bị Lục Vô Sinh đơn giản như vậy liền bước ra ngoài. Gấp cái gì, ngươi là thiên ma, thọ nguyên kéo dài, không chết được. Lục Vô Sinh chỉ là lạnh nhạt nói. Tiêu lão ma tức giận nói, ta có thể sống ngàn năm, chẳng lẽ lại ngươi cũng có thể trường sinh? Khốn tiên trận cực kỳ bá đạo, cái này nếu như là một đoạn bị lấy ra thời gian, đến thời gian ngươi ta còn không thể thoát khốn, liền sẽ bị triệt để xóa đi ý thức, trở thành cái này khốn tiên trận một bộ phận. 60 năm, cái này khốn tiên trận cuối cùng là ngày mai vẫn là sau một khắc, ai cũng không nói chắc được. Lục Vô Sinh nhìn lấy đầy đất tiền giấy, nhịn được nói ra bản thân thọ nguyên xúc động. Đối mặt khốn tiên trận mạn sát nguy cơ, hắn tự nhiên là có thủ đoạn. Như thế nào đi nữa, trận pháp này ngọn nguồn tại U Minh. U Minh phía dưới là Hoàng Tuyển. Lục thể của hắn ý thức bị mạn sát, Hoàng Tuyển thần minh chỉ tướng tự nhiên sẽ hiển hóa, cái này khốn tiên trận tự nhiên sẽ phá. Chỉ bất quá cái này giá quá lớn, lớn đến Lục Vô Sinh khó có thể tiếp nhận. Cái này vốn nên là đối mặt thái thượng chân tiên át chủ bài, không nên lãng phí ở nơi này. Hắn vuốt ve bên hông kèn, chậm rãi nói: "Lão Tiêu, 30 năm trước ngươi ta đều rất rõ ràng, tôn này tiên nhân cùng ngươi ta đều không nhân quả, ngươi ta đều chém không được. Chí ít trước mắt chém không được cái này một tôn tiên. Cho nên ta chỉ có thể ở phương thế giới này tìm ra cái kia chạm tiên người." Lão Tiêu có chút phát điên nói: "Có thể cái này là không thể nào sự tình, tiên nhân sẽ chỉ chết bởi số mệnh, đi qua hắn chưa từng vẫn lạc, lần này cũng sẽ không vẫn lạc. Tại tiên nhân trong mắt, quá khứ tương lai đều là đã định trước sự tình, mệnh không thể đổi. Trên đời này nào có chạm tiên người, không bằng suy nghĩ một chút những biện pháp khác, luôn có thể có một đường sinh cơ. Vậy, không thể đổi." Lục Vô Sinh thấp giọng nỉ non, sau đó lắc đầu cười khẽ. "Lão Kiêu a Lão Kiêu, ngươi có phải hay không tại cái này khốn tiên trận bên trong đợi hồ đồ rồi? Ta thế nhưng là cái kia Nam Châu tám tay ma thần, là này nhân gian lớn nhất thái ách. Ta cũng không tại trời đêm bên trong, cho nên cũng chỉ có ta mới có thể theo mỏ trăng đáy nước, nhiễu loạn số trời, làm đến cái kia hóa hư vi thực, mượn giả trở thành sự thật sự tình. Chém qua một lần tiên, liền có thể chém lần thứ hai, cái này khốn tiên trận dụng ý, nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhìn những cái kia tiên nhân không vừa mắt, cũng không chỉ ngươi ta. Trấn ma quan đại cục, có thể so với ngươi nghĩ nhiều phức tạp, mấy ngàn năm lưu đồ diệt tiên, ngươi ta bất quá là nửa đường vào chẳng thôi." Dứt lời, Tiêu lão ma toàn thân run lên, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, nhìn qua mắt lộ hàn mang Lục Vô Sinh, tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, lầu các ngoại truyền đến đồng tử non nớt tiếng kêu. "Lão tổ tông, lão tổ tông, có người đến mua quan tài á." Chương 175, loạn. Hai đồng thanh âm truyền đến lầu các, khiến Lao Thiên Ma hơi kinh ngạc. Đã rất lâu không người đến mua Lục Vô Sinh quan tài, cái này không chỉ là bởi vì đấu trường hiểm ác, tuy ít có người có thể còn sống ra ngoài. Càng bởi vì Lục Vô Sinh quan tài rất đắt, quý đến người bình thường ra không nổi mua quan tài tiền. Những năm gần đây, thì liền Bất Chu Sơn một con kia lão viên đều từng phái người hướng Lục Vô Sinh cầu một miệng quan tài, có thể thấy được hắn giá trị. Ngoài cửa đồng tử dẫm lên chất gỗ sàn nhà, một đường chạy chậm tiến đến. Đỉnh đầu mũ mềm, thì cục hai gò má ửng hồng, nếu không phải da thịt giống như tử thi trắng bệnh, định có mấy phần đáng yêu. Đây là gấp giấy người tiến giai bản, dưỡng tiểu quỷ. Bọn họ phần lớn là phương thế giới này rất có linh ẩn cô hồn, không có trí nhớ, chưa từng có hướng, thì liền U Minh nước cũng lại không ngừng bọn họ. Bọn gia hỏa này có thể là vạn năm trước thiên tiêu, vài ngàn năm trước vẫn lạc đại năng, tại Lục Vô Sinh đem bọn hắn hóa thành tiểu quỷ trước đó. Bọn họ cũng chỉ là rời rạc trên thế gian không cách nào chuyển sinh chấp niệm. Lão Thiên Ma từng nói, những thứ này chấp niệm tàn hồn không quay được thế, dù là Lục Vô Sinh đem bọn hắn hóa thành tiểu quỷ, tái tạo thân thể, cũng không có ý nghĩa. Lục Vô Sinh từ chối cho ý kiến cười cười nói, không phải mọi chuyện cần thiết cũng phải có ý nghĩa, những thứ này cô hồn, chấp niệm quá sâu, nhất định là chút bất thế nhân vật. Đến mức ngàn năm và năm, cũng còn hiện hóa ở nhân gian. Vạn nhất có một ngày bọn họ nhớ lại chính mình là ai, liền ba hồn bảy vía theo vạn giới mà đến, thành ma cũng tốt, thành tiên cũng tốt, luôn có thể nhiều đến cái này số trời không được an bình. Dù là chỉ có trong nháy mắt tình ngộ, cái kia cũng coi là kinh thiên động địa. Lão Thiên Ma không để ý đến, Lục Vô Sinh nói khả năng cơ hồ là không. Chấp niệm càng sâu liền càng nghĩ không rõ lắm chính mình là ai, tàn hồn giấy thân thể, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Cho dù là có thể so chân tiên nhân vật, lại có thể thi triển mấy thành thực lực. Cái này vài vạn năm thời gian bên trong chết đi thiên kiêu nhân vật nhiều lắm, lại có mấy người thật đứng hàng tiên ban, có thể so với thần minh. Có thể kêu lão mà chưa từng ngờ tới chính là, Lục Vô Sinh thế gian này biến số lớn nhất liền tựa như một cái to lớn bánh răng, một chút chuyển động liền sẽ khiến cho một cái nhỏ bé khả năng vô hạn phóng đại. Tại hơn 1000 năm về sau, những cái kia du đãng ở thế gian tiểu quỷ sắp nổi đến thật không thể tin tác dụng. Đấu trường lầu các bên ngoài trong viện bày rất nhiều quan tài, bốn phía ảm đạm không ánh sáng, lộ ra âm trầm lại áp lực. Không ít tiểu quỷ tại quan tài trong đống chạy ngược chạy xuôi, bốn phía tản mát tiền giấy cùng hài đồng tiếng cười, cho cái này chỗ sân nhỏ thêm không ít quỷ dị náo nhiệt. Trần Trọng Nguyên đánh giá chung quanh, hắn là rất ít đến tiệm quan tài, tại Bạch Thủy Trấn thời điểm cũng chỉ có Lục Gia tiệm quan tài hắn đi xem qua hai mắt, cũng là cùng như vậy để nén đáng sợ, tựa như cái kia một gương mặt trên nắp quan tài đều dính máu người, cửa hàng ra người đồng dạng. Ngược lại là đồ nhã lạnh nhạt rất, những cái kia vui lùa ầm ĩ tiểu quỷ thỉnh thoảng sẽ lại gần, vây quanh cái này độc hạt nương đùa giỡn. Đồ nhã cũng không giận, chỉ là ngồi xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bọn họ, còn hỗ trợ nhặt rơi trên mặt đất trong mắt. Trần Trọng Nguyên kinh ngạc lại nhiều hơn mấy phần, đồ nhã có giật ít như vậy lúc ôn nhu. Cái này sát phạt quyết đoán nữ nhân, có thể ghét nhất hải tử. Đồng nhiên, tản mạn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Trần Trọng Nguyên theo thanh âm hướng phía trước nhìn qua, chạm mặt tới chính là hai tên nam tử. Cầm đầu thanh niên thân cao gầy, mặc lấy vải thô y phục, sợi tóc lăn lộn, chỉ ghim một đầu màu xám trắng đai lưng, bên trái là một thanh dị sắc kèn, bên phải là một cái ngọc thiền mặt dây chuyền. Ánh mắt của hắn tản mạn, hai cánh tay dựng lấy một thanh trường đao, lười biếng bên trong cất giấu một tia khó có thể phát giác túc sát. Trần Trọng Nguyên toàn thân run lên, hắn nhận ra Lục Vô Sinh. Trường đao, kèn, hắc quan, khó trách cái này bất tường khí tức như vậy quen thuộc. Hắn không hiểu đối phương vì sao xuất hiện ở đây, Lục gia cái kia cả nhà là hắn thủy chung nhìn không thấu người. Cho nên dù là cùng tồn tại Bạch Thủy Trấn, hắn cũng chưa từng cùng người Lục gia từng có gặp gỡ quá nhiều. Những năm kia, hắn cũng không phải không có thăm dò qua Lục gia vị kia. Đối mặt đầu kia thiên cẩu, tôn này cực đạo chi thân Lục Đình Chu, hắn ra một kiếm, liền biết rõ chính mình cũng không phần thắng. Có thể Lục gia vị này một mình cho cảm giác của mình càng thêm quái dị cùng bất an. Tám tay ma thần chi khu, lấy không biết tên thủ đoạn thắng minh đế, khởi tử hoàn sinh, hắn càng là nửa điểm cũng nhìn không thấu. Tọa hóa tại Thanh Liên Sơn đời thứ 6 thăm dò qua hắn, một mình bước qua rừng trúc, mượn một luồng kiếm khí, chém ra u minh, cho dù là tu kiếm đạo, thiên tư cũng không yếu hơn mình. Là Trích Tiên, vẫn là thượng cổ di hồn. Trần Trọng Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là không hiểu có chút kiêng kỵ. Dù sao theo lẽ thường tới nói, đối phương là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Cái này là mình huyễn cảnh, hết thảy đều là đến từ trí nhớ của mình, hơn 1000 năm trước trong trí nhớ, vì sao lại có Lục gia tiểu tử kia xuất hiện? Cùng lúc đó, bước vào sân nhỏ Lục Vô Sinh cũng phát hiện Trần Trọng Nguyên. Khuôn mặt này lão thảo đại chu người, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Tóc rối sau con ngươi liền tựa như một thanh dấu ở trong vỏ kiếm đồng dạng. Hắn lại liếc mắt nhìn Đồ Nhã mở miệng chậm rãi nói: "Độc Hạt Nương, xem ra ngươi hôm nay là tới tìm ta làm ăn lớn. Người ngươi mang tới không tệ, cho hắn mua quà tài." Lục Vô Sinh là nhận ra Đồ Nhã, mấy năm này luôn có người nghe đồn, nữ nhân này biết được tiên mộ vị trí, càng là đi vào qua tòa kia tiên nhân lăng mộ. Chỉ tiếc Lục Vô Sinh thăm dò mấy lần, đối phương giọt nước không lọt, chỉ nắm bắt phần này thẻ đánh bạc, từ chối cho ý kiến. Lục Vô Sinh một lần coi là đối phương là cố lộng huyền hư. Dù sao tiên mộ hung hiểm, chính là thánh cảnh đều có nguy hiểm có thể chết đi, một nữ nhân làm sao có thể bình yên vô sự ra vào qua tiên mộ. Đồ Nhã chống lạnh, chặt chẽ màu nâu trên mặt treo nụ cười sán lặng ý. Lục trưởng quỹ ngược lại là hào nhã lực. Ta cái này mới bắt nô lệ thế nhưng là thiên kiếm thành tiên tiêu, thực lực không tầm thường, ta liền nghĩ tới này đấu trường chơi hai thanh. Lục Vô Sinh con ngươi hơi hơi nheo lại, đánh giá Trần Trọng Nguyên nửa ngày, mở miệng nói: "Thiên quan tài rất đắt, cũng không biết ngươi muốn chơi lớn bao nhiêu." Lục Vô Sinh đấu trường quỹ cũ, muốn theo đấu trường bên trong cầm đồ vật, tự nhiên là muốn dốc hết vô liếng. Lấy tiền đặt cược đổi quan tài, theo đấu trường sinh tử chém giết trong tầng tầng giết ra, liền có thể tọa nguyện chỗ thường. Mặc kệ là tiên quả cũng tốt, vô thượng thần thông cũng tốt, vẫn là cái gì khác điều kiện cũng tốt, mặc cho đối phương lấy chi. Đồ Nhã khỏe miệng khẽ nhếch. Đại mạc bên trong tiên mộ đồ có đủ hay không? Dứt lời, mặc kệ là Lục Vô Sinh vẫn là Trần Trọng Nguyên trong lòng đều là hung hăng chấn động. Đối với Lục Vô Sinh tới nói, chẳng tiên là tất yếu sự tình, căn cứ Lục Vô Sinh mấy năm này hiểu rõ. Nếu như nữ nhân này thật đi qua tiên mộ, cái kia cái gọi là tiên mộ đồ, tuyệt không phải chỉ là một con đường đơn giản như vậy. Mà Trần Trọng Nguyên càng là trợn mắt hốt mồm, gắt gao nhìn qua Đồ Nhã. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là Đồ Nhã vật chân quý nhất, không có cái thứ hai. Hơn 1000 năm trước phát sinh trong chuyện xưa, Đồ Nhã nửa đời trước liền đều vì vật này còn sống. Nhưng hôm nay, nàng lại muốn xuất ra tới làm tiền đặt cược. Còn đặt ở mới nhận biết mấy ngày trên người mình, không có khả năng. Loạn, loạn, toàn loạn. Lâu cổ thành bên trong hết thảy, Đồ Nhã khác thường, xuất hiện tại lòng đất phiên chợ Lục gia tiểu tử. Lần này U Minh Kiếp, tuyệt đối có vấn đề. Trần Trọng Nguyên hai con mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không thể." Chương 176, Hồng Tuyến. Trần Trọng Nguyên thanh âm tại trong sân có vẻ hơi chói tai. Mặc kệ là đùa giỡn tiểu quỷ, vẫn là Lục Vô Sinh đều nhìn sang. Trần Trọng Nguyên ánh mắt kiên định, tại cái này huyễn cảnh bên trong hắn chưa bao giờ chủ động can thiệp qua bất luận cái gì hướng đi. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng. Trong sân, Lục Vô Sinh trầm mặc, tên kia đại chu tới nam tử, tổng cho hắn một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. "Cái này có thể không phải do ngươi." Đồ Nhã mang theo ý cười, giật giật trong tay dây thừng. "Ngươi thế nhưng là nô lệ của ta, cống nạp đi đều." Nữ nhân giữa lông mày tràn đầy rực rỡ, càng là thong dong lạnh nhạt. Duy chỉ có Trần Trọng Nguyên mới hiểu được, trước mặt nữ nhân này làm lựa chọn như thế nào. Nàng đem toàn bộ thân ra, đặt ở chính mình biết người không này đến 3 ngày nam nhân xa lạ trên thân. Đây không phải hắn nhận biết Độc Hạt Nương, cũng không phải hắn hiểu rõ Đồ Nhã. Phần này tiên đồ, có thể vì nữ nhân này đổi lấy đại chu phía bắc 10 vạn dặm thảo nguyên, làm đến trôi dạt khắp nơi tộc nhân trở về quê hương. "Đồ Nhã, là ánh trăng ý tứ, nhưng tại ngàn năm trước cái này vòng trên thảo nguyên ánh trăng, đến chết đều không rời đi Đại Mạc. Đào vong, truy sát, chính là đổ nhã một đòi. Nếu như cái này huyễn cảnh thật muốn loạn, Trần Trọng Nguyên tình nguyện nó loạn triệt để một điểm. Nhìn bảy lần một dạng cố sự, nói bảy về lời giống vậy, thật sự là hắn có chút mệt mỏi. Rõ ràng chính mình có vô thượng tu vi, nhưng khốn tại cái này huyễn cảnh bên trong lúc, hắn chỉ có thể đóng vai hơn 1000 năm trước cái kia cái trẻ tuổi kiếm khách, ở trong sa mạc lần lượt mai táng nữ nhân kia. Vô số hình ảnh không ngừng tại Trần Trọng Nguyên trong đầu lấp loé. Hắn nhìn đến chính mình tăng kiếm, Trảm Tiên, cuối cùng tọa hóa tại Đại Mạc chỗ sâu. Hắn nhìn đến một vòng trăng tròn cùng hấp hối nữ tử. Hắn nhìn đến, mất kiếm tâm đời thứ ba, tại Đại Mạc rút đao thành thánh. Như lần này, không lại ấn vốn có cho nên chuyện phát sinh, Trần Trọng Nguyên hy vọng đi gặp một lần Đồ Nhã nói hồ nước cùng Thảo Nguyên. Nhất niệm sinh, đầu đau muốn nức. Huyễn cảnh bên trong bất luận cái gì đau đớn, bất luận cái gì phụ diện tâm tình đều đến cực kỳ mãnh liệt. Tựa như vạn tiễn xuyên tâm, một lát không ngừng. Vị trí hiểm yếu tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình chết bóp lấy, cơ hồ ngạt thở, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn há miệng muốn ngăn cản Đồ Nhã, lại không phát ra được tiếng vang tới. Tựa như tại hắn làm ra quyết định giờ khắc này, xúc động một loại nào đó kinh thiên trận pháp đồng dạng, liền linh hồn đều bị kéo tới một không gian khác, không nứt đếm đều loạn. Hắn nhìn thấy Đồ Nhã lấy ra tiên đồ, lục ra tiểu tử từ dưới đất đào ra một cái quan tài, khắc lên Đồ Nhã tên. Hắn nhìn thấy tiên đồ phía trên kim thiểm, ngọc thiền cùng ngân tầm tụ họp. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh phá lệ mơ hồ, phản phất chính mình chỗ ở trong nước đồng dạng. Ai? Thở dài một tiếng từ trong hư không truyền đến, Trần Trọng Nguyên trong lòng giật mình, trước mắt hình ảnh một bên im bặt mà dừng, hết thảy lâm vào hắc ám. Hoàng hôn, ánh nắng cùng cắt vàng theo mở phía bên ngoài cửa sổ tràn vào tới. Ngốc ứng xoay quanh, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Đây là trong khách điểm gian phòng, Đồ Nhã không tại, trong phòng bên bàn gỗ, ngồi đấy một cái lông xù màu đỏ hồ ly. Dài nhỏ thân thể, có vẻ hơi quỷ dị. Tỉnh. Hồ ly thanh âm có chút quen tai, bưng chén trà, ánh mắt bình tĩnh. Trần Trọng Nguyên nhìn qua hắn, trong mắt kinh nghi bất định, thanh âm quen thuộc, làm thế nào cũng không dám xác định. Do dự rất lâu, rốt cục hô lên cái tên đó. Trương Thúc Dạ. Nửa ngày, hồ ly thở dài một hơi, đem chén trà chậm rãi để xuống. Một chút liền nghe ra thanh âm của ta, không hổ là ngươi, lão bằng hữu của ta. Trần Trọng Nguyên trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Sao? Sao lại thế? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Thúc Dạ hẹp dài cáo mắt lộ ra giảo hoạt. Ngươi là muốn nói, cái này rõ ràng là U Minh hiện hóa kiếp nạn, cái này ngàn năm trước trong trí nhớ, vì sao lại có ta? Trương Thúc Dạ lắc đầu cười cười. Trần Trọng Nguyên a Trần Trọng Nguyên, ngươi thật sự cho rằng đây là huyễn cảnh sao? Ngươi thật sự cho rằng, bằng vào thánh cảnh tu vi, có thể như vậy tùy tiện ngang độ U Minh, bảy lần thành thánh? Lão kiếm thần trong lòng cuồng loạn, mấy ngàn năm qua, rất nhiều không cách nào giải thích sự tình, tại lúc này từng cái nổi lên trong lòng. Kinh Thanh mở miệng nói, vâng, là ngươi. Trương Thúc Dạ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, là ta. Đưa ngươi dẫn độ U Minh chính là ta. Là ngươi mỗi lần luân hồi trải qua khó khăn chính là ta. Truyền cho ngươi chém thân phận hồn chi pháp cũng là ta. Trần Trọng Nguyên không cách nào tin, lắc đầu nói, không, không có khả năng. Vì sao lại có người vượt ngang U Minh, qua lại quá khứ tương lai? Trương Thúc Dạ cười khổ một tiếng, thổn thức nói, Trần huynh a, ngươi có thể nghe nói khốn tiên thuật. Trần Trọng Nguyên ánh mắt ngưng lại. Trong truyền thuyết, liền tiên nhân cũng có thể vậy chết khốn tiên thuật. Trương Thúc Dạ nhẹ gật đầu. Khô hẹn tiên thuật là chuyên môn săn giết tiên nhân cấm kỳ chỉ thuật, có thể lấy đại trận khốn tiên, đại thành người không tại số trời bên trong, chính mình lại khốn tại khác biệt trong thời gian. Nói một cách khác, ta sống tại đi qua cùng tương lai, cũng không cách nào sống tại lúc này. Ta sống tại vô số loại khả năng thế giới bên trong, không ngừng mà chữa trị một đầu thời gian chính xác tuyên. Vì tránh né những cái kia vô cùng phía trên tồn tại, ta nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện cùng người nói chuyện với nhau, không thể tùy tiện xúc động số trời, không thể tùy tiện hiển hóa thân thể. Trọng Nguyên, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Sửa chữa thời gian là một chuyện rất phiền phức. Cho nên ta lấy ra hơn 1000 năm trước, ngươi một đoạn thời gian đặt ở U Minh. Lục gia tiểu tử kia không tại số trời bên trong, hắn tiến vào đến, mới có thể loạn thiên đếm. Ngươi động cải mệnh suy nghi, ta mới có thể phát hiện thân, chu thiên mệnh số mới có thể tại hơn 1000 năm trước bắt đầu phát sinh lớn chết đi. Bên bàn gỗ hồ ly tựa hồ xem ra cực kỳ mỏi mệt, mỗi một câu nói, thân thể liền ảm đạm mấy phần. Trần Trọng Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua đối phương nói, tương lai, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thúc Dạ vuốt vuốt mi tâm, tràn đầy vẻ u sầu nói, phương thế giới này, chủ tính gần vạn năm diệt tiên đại kế, bại. Toàn bộ thế giới bị luyện hóa thành linh ẩn, tính cả giới này U Minh. Thái thượng một mạch thủ đoạn quá mức đáng sợ, này nhân gian ẩn nút những lao quái kia, bị hắn ăn gắt gao. Ngươi chém ra tới trước sáu thế, bị tiên thuật ngăn lại. Làm không được hồn phách quý vị, một kiếm chẳng tiên. Bất Chu Sơn lão viên, biển cả cuối cái kia côn bằng, đều kém như vậy một đường, chung quy là thiên mệnh có trái. Trân Trọng Nguyên toàn thân run lên, Bất Chu Sơn hái sao lão viên, thực lực khủng bố, liền ngay cả mình cũng không dám nói mạnh hơn đối phương. Biển cả cuối cùng cái kia côn bằng càng là thiên ngoại tiên loại, lại cũng tại trong cục. Hắn hít sâu một hơi nói, đúng là như thế. Nếu chỉ kém một đường, Trương Minh là muốn tại trên người của ta tìm ra cái này một cơ hội đen. Ta nên làm như thế nào? Trương Thúc Dạ thân thể càng phát trong suốt, liền liền âm thanh cũng yếu ớt rất nhiều. Nhìn qua Trần Trọng Nguyên một hồi lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ: Tu kiếm tâm. Người trải qua tiên lộ, đấu qua chân tiên, nhiều lần như vậy luân hồi, hơn 1000 năm thời gian, ngươi hẳn là cũng đoán được Đồ Nhã lai lịch. Trần Trọng Nguyên hít sâu một hơi, tràn đầy hữu quạng. Tiên nhân phất tay, tại ta trong mệnh thêm nhất kiếp, đây là coi là tốt mệnh số. Chỉ vì ta đệ nhất thế, nâng kiếm trải qua cái kia tiên lộ, bị tiên nhân lấy đi chúng đích hồng tuyến. Từ đó mệnh khó từ chính mình, khó kìm lòng nổi. Tiên nhân thủ đoạn quỷ quệt khó dò, nghe đồn thiên ngoại chi nhân có thể giác hồng tuyến, dẫn tình kiếp, gọi người muốn sống không được muốn chết không xong, mặc kệ luân hồi bao lâu, đều trầm luân tại khổ hải, không cách nào siêu thoát. Trần Trọng Nguyên nhìn lên trước mặt sắp biến mất Trương Thúc Dạ bỗng nhiên hỏi, ta nếu là rút ra cái kia linh kiếm, sẽ như thế nào? Trương Thúc Dạ trầm mặc nửa ngày, gầy cao cáo thân thể, hóa thành lấm ta lấm tấm, tản vào không trung. Thanh âm trầm thấp trầm rãi truyền đến, nhân quả sẽ bị thanh tẩy, quá khứ tương lai đều sẽ bị sửa đổi, ngươi sẽ chỉ nhớ đến ngươi ta từng ở nhân gian uống rượu, sẽ không nhớ đến trả tại U Minh gặp nhau. Ngươi sẽ không nhớ đến cái này tiên nhân cho ngươi gieo xuống tình kiếp, sẽ chỉ nhớ đến ngươi tam thế khổ tu, cuối cùng thành kiếm tiên. Trần huynh, thời gian không nhiều lắm, chân tiên thủ đoạn khủng bố, sợ là tính tới một chút manh mối. Tiếp xuống lâu cổ thành sợ là phải có đại nạn. Ngàn năm về sau cái kia một luồng sinh cơ, phải làm phiền Trần huynh. Bảo trọng. Chương 177, Hoa nữ. Trương Thúc Dạ thân thể trong phòng tiêu tán, ngoài cửa sổ màu vàng nóng cắt miệng theo gió đêm từng chút rơi vào. Tựa như thời gian bánh răng, tại hơi hơi đình trệ về sau, tiếp tục chuyển động. Trần Trọng Nguyên khuôn mặt là ngưng trọng, dù sao tu kiếm tâm không phải một chuyện dễ dàng. Dù là hắn có mấy đời trí nhớ, nhưng tại bây giờ hắn cũng là một cái mất kiếm tâm võ phu. Hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu nộ. Liên như là một thanh chảy sắt, gậy sắt, muốn mài thành lợi kiếm đồng dạng, tuy biết hiểu kỹ xảo phương pháp, còn cần dùng công cùng thời gian. Đến mức Lục gia tiểu tử kia, là một cái dị loại. Không tại số trời bên trong, chính mình chuyện cần làm lại quá trọng đại, cũng không cần thiết hướng hắn thẳng thắn. Miễn cho nhiều sinh sự cố, ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ là không biết, Đồ Nhã tại đấu trường bên trong, dùng tiên đồ cùng tiểu tử kia trao đổi cái gì. Trần Trọng Nguyên trong lòng có chút bất an. Đồ Nhã là tiên nhân cho hắn một trận kiếp, người có thất tình lục dục đều không từ chính mình. Dù là biết mình không nên bị cái kia tình cảm ảnh hưởng, nhưng trong lòng vẫn như cũ sẽ nhấc lên nổi sóng. Thí như lúc này, tại Trần Trọng Nguyên trong lòng, nếu là muốn rút kiếm, tốt nhất có thể lưu Đồ Nhã tính mạng, có thể làm cho nàng rời đi cái này bỏ mạng đại mạng. Dù là hai người quên đi, nàng vì phàm nhân, chính mình vì kiếm tiên, từ đó nhân quả thành toàn xong, lại không liên quan, cũng tính là kết cục tốt nhất. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, nữ tử dáng người cao gầy, trên mặt được màu hồng, phấn mạng che mặt, một đôi con ngươi tựa như tỉnh thần đồng dạng. Trần Trọng Nguyên nhịp tim tại tức khắc để loạn vẫn chậm một nhịp. Chúng đích hồng tuyến bị rút đi, cảm thấy khó khăn khắc chế tâm tình, suy nghĩ nửa ngày, chỉ mở miệng một câu. Người đi đâu vậy rồi? Đỗ Nhã thần sắc nhìn qua có chút mỏi mệt, thằng đi đến bên bàn gỗ rót cho mình một ly nước. Bắp đùi thon dài trung điệp, thanh âm mệt mỏi lười. Đi cho ngươi chọn binh khí, ngày mai liền muốn nhập đấu trường, ngươi cũng không thể tay không lên đi. Nàng mang theo một cái bao vải, vừa mở ra đến chính là vụn vặt lẻ tẻ binh khí. Trường kiếm, đoàn đao, truy thủ. Ngược lại là rực rỡ muôn màu. Cầm lấy. Đỗ Nhã quất ra một thanh tạo hình tinh xảo trường kiếm thả tới. Ngươi là kiếm khách, tự nhiên phải dùng cái này. Trường kiếm tới tay, hơi có chút phân lượng, ngoại tầng bị màu đen giáp da bao vây lấy, còn có chút vảy dày đặc đường vân. Dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng Trần Trọng Nguyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được kiếm này không tầm thường. Quá quý giá. Đỗ Nhã khoát tay áo, để xuống chén trà trong tay, mệt mỏi thần sắc mắt Trần có thể thấy. Cầm lấy chính là, ta có thể đem thân gia tính mệnh đều áp cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Nữ nhân lại rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, hấp tấp lại rời đi. Không hỏi Trần Trọng Nguyên vì sao té xỉu, không có bàn giao nàng vì sao làm như vậy. Chỉ bỏ xuống những binh khí này, giống một trận gió một dạng phá đi. Trần Trọng Nguyên nhìn lấy ngoài phòng, trầm mặc rất lâu. Giờ khắc này hắn mới nhìn thấy cái kia quen thuộc Đồ Nhã, gọn gàng, quả quyết tiêu sái. Nhưng hắn vẫn như cũ bất an, bởi vì mỗi khi Đồ Nhã làm việc như thế, tất nhiên là làm ra một loại nào đó lựa chọn, thấy chết không sòn quyết không bỏ qua lựa chọn. Đêm hôm ấy, Trần Trọng Nguyên trong phòng ngồi bất động rất lâu, Đồ Nhã không tiếp tục trở về. Trong phòng đèn lồng quả héo tàn hơn phân nửa, nguyên bản hỏa hồng trái cây, khô quắt tím đen. Sáng sớm, Trần Trọng Nguyên dẫn theo kiếm, lại từ trên bàn cầm một thanh kim đao đừng có lại bên hông, nhanh chân đi xuống lầu đi. Khách sạn hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, chủ tiệm hai to mặt lớn, tại sao quẩy liền lay lấy bản tính hạt châu. Điếm tiểu nhị đã bình thường, gầy như cây trúc lại linh hoạt tại trong tiệm xuyên thẳng qua. Trần Trọng Nguyên nhìn qua hắn nhìn rất lâu, hắn biết Lao Hưu sẽ không lại gặp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước cái kia say rượu ban đêm. Trương Thúc Dạ nói, cái kia phần tại U Minh lễ vật. Lao kiếm thần nhịn không được cười lên, đưa tay theo trên quẩy gỡ xuống một vò rượu ngon, hướng về tiểu nhị ném đi. Tiểu nhị, mời ngươi. Vò rượu rơi vào trên khay, nhỏ gầy khô cạn thanh niên nhìn qua hũ kia có giá trị không nhỏ hảo tiểu, vui mừng không thôi. Trên vai hắn dựng lấy khăn mặt, hướng về Trần Trọng Nguyên bóng lưng con buôn đến không người hô to. Cảm ơn gia thưởng. Ngày hôm nay đại cát. Tiểu nhị khỏe miệng liệt đến rực rỡ, lại truyền tới cùng người khác thấp giọng nói chuyện với nhau. Nha, Bình Ca Nhi, đây là nộp lên quý nhân. Nói mỏ gì đâu, ta có thể không nhận ra, thì cho người ta đưa qua một lần đèn lồng quả. Ta cũng không tin, người bình thường có thể đưa ngươi mắt như vậy tiểu. Tiểu nhị ngồi thẳng lên, nhìn về phía pha trộn ánh nắng bên trong từ từ đi xa Trần Trọng Nguyên, thất vọng mất mắt nói. Ai nói không phải đây? Trên đời này nào có vô duyên vô cớ mời người uống rượu đạo lý? Trần Trọng Nguyên bước chân rất chậm, lâu cổ thành bởi vì các loại nguyên nhân, gần nhất náo nhiệt. Đại Chu Hiển Quý A, Tiên môn Thánh tử A, tựa hồ cũng hướng về Đại Mạc mà đến. Nghe nói, cùng Lục gia tiểu tử làm cái kia đấu trường cũng có quan. Nói cách khác, tại trận này náo nhiệt bên trong, muốn đi chém giết chính mình, cũng là cái này náo nhiệt một trong. Thất ngựa Tê Minh Thành, lục lạc lay động âm thanh, tây bắc các hán tử tiếng giao hàng. Tại ồn ào phiên chợ bên trong, Trần Trọng Nguyên lại gặp được cái kia hoa nữ, bị băng ở trên cột gỗ, cái bụng tùng kềnh, ánh mắt u dại. Làm câm thanh âm, tựa như vị hoang đồng dạng, không ngừng mà hô hào. Nhi nha, nhi nha. Trần Trọng Nguyên nhìn ra được, cái này hoan nữ sắp chết, mấy ngày trước đây trước ngực ngươi phòng cùng túi nước giống như sưng lên, hiện đang khô quắt xuống tới, rũ xuống trên bụng. Một bên nam nhân giao hàng lấy, dưới mặt cọc gỗ buồn sắt bên trong là hiện ra mùi thối đồ ăn. Trần Trọng Nguyên dừng bước, hắn vững tin số trời thật thay đổi. Nếu là hơn 1000 năm trước, cái này hoạn nữ xóm cần phải bị người mua xuống, phóng sinh tại Đại Mạc. Cũng bởi vậy nàng cái kia một đám tự có thể tồn tại. 50 năm về sau, vị kia thiện tâm giang hồ khách bệnh tình nguy kịch sắp chết, một đầu trốn yêu lại phá tan đại chu quốc giới, hàm dược mà đến. Nam nhân tiếng giao hàng không ngừng, tại ánh nắng bên trong có vẻ hơi ồn ào. Đủ rồi, bao nhiêu tiền, ta mua. Trần Trọng Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, đánh gậy nam nhân. Đó là cái làn da ngăm đen mình Trần Hán Tử, nhìn thấy có người ra giá, tươi cười rạng rỡ. Dù sao cái này hoan nữ lại không bán ra đến liền muốn nện trong tay. 300 lượng, khái không trả giá. Hắn rũi ra ba ngón tay. Trần Trọng Nguyên nhìn sắc trời một chút, xem chừng thời gian, đem Đỗ Nhã lưu lại mấy lạng bạc vụn đều vứt ra ngoài. Bạc vụn cùng đồng tiền tán làm trời đầy sao, cắt đứt hoan nữ trên người dây thừng, đổ cái kia làm cho người buồn nôn buồn sắt. Cái kia bạc vụn lướt qua nam nhân vị trí hiểm yếu bay qua, cọ sát ra một tia tơ máu, đều chui vào cọc gỗ bên trong. Hán tử kia sắc mặt chấp nhận, biết được cái kia đồng tiền ngân lượng bay qua quy tích, chết đi một phần, chính mình liền sẽ mất mạng. Ra giá, là mình tuyệt không chọc nổi người. Mặt trời lặn trước đó ta sẽ tới lấy, nhìn kỹ nữ nhân này, đừng để nàng chết rồi. Muốn là xảy ra ngoài ý muốn, cái này ngân lượng liền là của ngươi mua mệnh tiền. Trần Trọng Nguyên nói xong yên lặng quay người, thưa thót tròm râu cùng tóc rối tại đại mạc sáng sớm bên trong xem ra càng thêm tang thương. Hắn không biết được Đồ Nhã đi làm cái gì, hắn chỉ minh bạch thời gian của mình không nhiều lắm. Muốn tu kiếm tâm, liền không thể đi chính mình đã từng đi qua đường. Cái này tương đương với chính mình muốn một lần nữa đi một đầu kiếm đạo, một đầu chính mình theo đời thứ ba về sau thì chưa bao giờ ngộ ra kiếm đạo. Chương 178, Đao Thánh. Trần Trọng Nguyên dẫn theo kiếm, tại cổ thành màu vàng kim sương sớm bên trong ghé qua. Đến dưới đất phiên chợ, đấu trường đem mở tin tức đã sớm truyền ra. Hai bên đám người đánh giá hắn, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cảnh giới cỡ này cũng dám đến đấu trường, chẳng phải là chịu chết. Hắc hắc, tiểu tử này là bị độc hạt nương bán, hắn sợ còn không biết, cái này đấu trường bên trong đều là nhất đẳng cao thủ. Khí tức chập trùng không chừng, khí huyết yếu đuối, sợ là tại vị kia trước mặt đi bất quá một chiêu. Ha ha ha, dù sao ta lúc này toàn đặt ở Lâm Cửu Xuyên trên thân, cái này đấu trường mở ra đến nay, còn không có mấy người có thể có nắm chắc thắng qua hắn a. Đi đi đi, hôm nay đấu trường mở rộng, coi là ta phát tài ngày. Trần Trọng Nguyên không để ý đến những người kia ánh mắt, hất lên một thân màu vàng đất cũ nát võ sĩ bảo, càng phát ra như cái tang thương giang hồ khách. Ầm ầm. Nơi xa cái kia nhanh nứt vỡ mái vòm đấu trường không ngừng rung động, như quan tài đồng dạng cung điện khổng lồ chậm rãi hạ xuống 8 tòa cầu treo. 10 cái mang theo hình tròn mũ mềm tiểu quỷ, giơ lên một bộ to lớn màu đen quan tài nhảy căng mà đến. Tiền giấy khai đạo, tiếng pháo nổ hoàn toàn bốn phía, đem đám người đẩy ra, thang hướng lấy Trần Trọng Nguyên mà đen. Hi hi ha ha, còn mời đại nhân lên đường. Mấy cái đồng tử giòn tan đều, đem quan tài hạ thấp, ra hiệu Trần Trọng Nguyên đi lên. Hắn nhìn lấy trước mặt quan tài, có chút ngoài ý muốn. Chính mình từng ngự kiếm, từng dùng ngựa, các loại pháp khí để bay, linh thú đều từng thể nghiệm qua. Có thể cái này ngồi quan tài, ngược lại còn là lần đầu tiên. Cũng không biết, Lục gia tiểu tử kia, tại chơi trò xế gì. Trần Trọng Nguyên ngẩn người công phu, mấy vị đồng tử lại hô kêu một tiếng. Trần Trọng Nguyên cái này mới đi tới, ngồi ở kia đen như mực nắp quan tài phía trên. Ào ào ào. Cầm đầu tiểu quỷ, vung lấy tiền giấy, tiếng pháo nổ lại lên. Một đám tiểu nhân nhi liền giơ lên Trần Trọng Nguyên bay lên, từng bước một hướng về cái kia đấu trường cung điện đi đến. Quỷ hồn khai đạo, tiểu nhân nhi nhóm, liền giơ lên Trần Trọng Nguyên đứng tại đấu trường trên không. Cung điện to lớn phía trên, cái kia nằm ngang nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một phương rộng lớn bình đài tới. Quan tài không biết ra sao nguyên lý, vững vững vàng vàng đứng tại mây trên đầu. Từ trên nhìn xuống, cái này đấu trường bên trong tối thiểu có thể dung nạp 10 vạn người nhiều. Vô số dân cờ bạc, mang theo thẻ đánh bạc, tựa như giống như con kiến, theo bốn phương tám hướng tràn vào. Ồn ào thanh âm dần dần lên, lọt vào tai đều là chút không đáng giá nhắc tới nhân gian bẩn thỉu. Thế nào, theo cái này góc độ nhìn cái này trong con người, phải chăng có chút khác biệt? Một nam tử thanh lãnh âm thanh vang lên, đẩy ra vân vụ, xuất hiện ở Trần Trọng Nguyên trước mắt. Đó là Lục gia tiểu tử, một đầu vải thô trên đại lưng, treo dị xét đồng kèn. Chính nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Trần Trọng Nguyên nhìn không thấu tiểu tử này, mặc kệ là lai lịch, vẫn là tu vị. Hắn ngồi tại trên quan tài, quan sát cái này đấu trường bên trong đám người, trả lời. Từ trên xuống dưới nhìn xuống chúng sinh, đây là tiên nhân thị giác. Càng là đứng tại chỗ cao người, càng dễ dàng nghĩ lầm, có thể tùy tiện nghiền chết trên đất con kiến hôi. Thật tình không biết nếu là đến nhân gian, bọn họ cùng con kiến hôi kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đều là bình thường lớn nhỏ. Lục Vô Sinh cười to. Quả nhiên là thú vị, xem ra Đồ Nhã cầm tiên đồ làm tiền đặt cược, không phải là không có đạo lý. Các hạ hôm nay nếu không phải cùng nhân đấu, là cùng tiên đấu, sẽ có mấy thành phần thắng? Lục Vô Sinh nhìn lấy Lao Kiếm Thần, không khỏi hỏi. Ngồi tại trên quan tài Trần Trọng Nguyên thâm ý sâu sắc nhìn Lục Vô Sinh liếc một chút. Ta rất muốn biết, Đồ Nhã đến cùng ngươi cược cái gì? Cái kia phần tiên đồ có giá trị không nhỏ, trong tay ngươi có cái gì có thể so ra mà vượt phần này tiền đặt cược? Lục Vô Sinh trầm mặc nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, đứng chắp tay nói, ta cũng rất kinh ngạc, nữ nhân kia nói lên yêu cầu. Ta dòng dã suy nghĩ suốt cả đêm, mới chậm rãi suy nghĩ minh bạch một việc. Chuyện gì? Ta là giáo cục biên số, các hạ là vương tâm cái kia một đạo hậu thủ. Mò trăng đáy nước a, nguyên lai các hạ mới là cái kia một vòng thủy trung nguyệt. Lục Vô Sinh khẽ lắc đầu. Theo rời đi Nam Châu lên, Lục Vô Sinh liền phát giác được, thế gian bố cục tựa như xa không chỉ là vì Nam Châu mà đen. Sau đó, hắn tử vô số truy hồn người trong trí nhớ, nhìn thấy cái này chủ tính gần vạn năm đại cục một góc băng son. Đối với hắn mà nói, nếu là đem trên đời này tất cả tiên môn mai táng, như vậy hắn thần mình chỉ tượng liền có thể thuế biên. Cho nên, dù là hắn rõ ràng đây là cục, cũng một đầu đâm vào. Dù sao, bực này đại sự kinh thiên động địa, chính là muốn tránh đều trốn không thoát, theo phàm nhân đến tiên nhân, không một có thể may mắn thoát khỏi. nhưng chỉnh chỉnh để Lục Vô Sinh thấy rõ ràng cục diện, là Đồ Nhã cái kia một phần tiền đặt cược. Nàng dùng tiên đồ vì cược, như Trần Trọng Nguyên trọng ngưng kiểm tâm, muốn trợ hắn đi Đại Mạc Trạng Tiên. Sau đó, Lục Vô Sinh rộng mở trong sáng. Nhân gian khổ tiên môn đã lâu, muốn nghèo vạn năm chi lực, đem tiên môn nổ tận gốc, người trong thiên hạ cùng chia cái này linh ẩn. Hắn tuy nhiên không biết, vị này là người nào lưu lại hậu thủ, Đại Chu đế vương cũng tốt, rất nhiều võ phu gia tộc người cũng tốt. Tóm lại người này, là Trạng Tiên đại kế bên trong, khâu trọng yếu nhất. Trần Trọng Nguyên không có trả lời hắn, chỉ là lắc đầu nói: "Ta không hiểu các hạ đang nói cái gì, tại hạ chỉ là một cái mất kiếm tâm kiếm khách mà thôi." Trần Trọng Nguyên mắt túi xuống, chỉ quan sát phía dưới, tại không từng rút kiếm chứng đạo trước đó, hắn không muốn hướng Lục gia tiểu tử này lộ ra thân phận. Số trời bên ngoài tồn tại, chỉ cần thoáng tiếp xúc, biến trở về xuất hiện biến cố lớn. Hắn cũng không muốn, bạn cũ chủ tính, thất bại trong gang tấc. Lục Vô Sinh cười ha ha một tiếng, nếu không nói, nhẹ nhàng một bước, biến mất tại trong mây mù. Chốc lát, một trận đắt đỏ kèn vang lên, rất nhiều tiền giấy theo đám mây không ngừng rơi xuống. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ngàn vạn tiểu quý, liền phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai tới. Đấu trường bốn phương tám hướng ngồi đầy quần chúng, bị ma âm quấy nhiễu, như là dã thú phát ra hưng phấn gào thét. Một tên khuôn mặt vàng như nến, hất lên màu đen áo tơi đao khách chậm rãi đi ra. Nam tử bả vai rộng lớn, trên thân như đấu, chân to mà ngắn, bên hông vác lấy màu vàng nâu hồ lô rượu. Một đôi chân trần như bổ phiến đồng dạng giẫm tại màu nâu đen gạch lát sàn phía trên, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trên tầng mây Trần Trọng Nguyên ánh mắt run lên, nhận ra đao khách kia. Như là dựa theo hơn 1000 năm trước cố sự, mình sẽ ở 10 năm về sau gặp phải hắn. Một cái cô độc đao khách, lái một chiếc thuyền con, theo Nam Hải làng trải xuất phát, vượt qua Cửu Xuyên mà đến. Một bầu rượu, một cây đao, một chiếc thuyền đơn độc. Tại băng tuyết lạnh thấu xương dưới tiên sơn, Trần Trọng Nguyên cùng từng hắn vượt qua cái thứ tháng 2 năm 105. Đó là một cái thuần túy đao khách, thuần túy đến trong thế giới của hắn, chỉ có một thanh đao, dung không được bất luận cái gì. Trần Trọng Nguyên vẫn như cũ nhớ đến, hắn tại băng tuyết bên trong thả câu, cái kia một ngày tuyết lớn ngập núi, vạn vật đều bị tuyết lông lông che đậy. Không có kiếm tâm Trần Trọng Nguyên quật mình trong sơn động mãi lấy một khối sắt gì. Băng hà phía trên nam tử, câu đến một con cá lớn hai người chia ăn. Ngày ấy, đao khách gặm nướng cháy cá trắng cỏ, chỉ xa xa tuyết sơn nói: "Trọng Nguyên, ngươi nhìn, không được bao lâu, ta liền có thể tại ngọn tiên sơn này phía trên thành thánh, một đao chạm phía dưới tiên nhân. Ta muốn làm này nhân gian mạnh nhất đao thánh. Đến lúc đó, thế nhân đều sẽ biết được ta Lâm Cửu Xuyên tên." Trong đầu hình ảnh dần dần mơ hồ, Trần Trọng Nguyên nhìn lấy đấu trường bên trong nam tử phảng phất giống như cách một thế hệ. Chương 179, đến tiên vẫn là người tới. Đấu trường náo nhiệt lại ồn ào, Lục Vô Sinh tại lầu các phía trên uống rượu, lần này cái kia thanh đú làm thiên tinh đao cắm ngược ở một bên trên bàn gỗ, thân đao lóe ra hỏa diễm. Lão Tiên Ma hất lên áo khoác màu đen, ngắm nhìn cái kia đi chân trần đao khách, mở miệng nói: "Ngươi cái tên này, thật sự là điên rồi, Lâm Cửu Xuyên đao quá mức sắc bén, sớm muộn là muốn thành thánh. Ngươi thì không sợ hắn thật một đao chạm ngươi muốn mò nguyện?" Lục Vô Sinh nắm vào rượu, thanh lãnh trong con ngươi có một chút men say. Khoát tay một cái nói: "Suy nghĩ một đêm, quá mệt mỏi. Như hắn thật như vậy tùy tiện bị chém, như vậy này nhân gian cũng không cứu nổi. Ta mặc dù đoán không được thân phận đối phương, khả năng để tay cầm khốn tiên thuật đại năng xuất thủ bố cục, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Ta chán ghét cái này đủ ngầu, tràn đầy tính kế nhân gian, tiên cũng tốt, người cũng được. Ước gì hết thảy đều đốt sạch sẽ, làm lại từ đầu. Chỉ tiếc, không có cơ hội này, tiên môn muốn tất cả mọi người linh ẩn, lật ngược cái bàn này, đập khẩu này ăn cơm nổi, không có ý định tại thế gian này chờ đợi. Ta không có đường lui, lúc này mới cố mà làm, tại ván này bên trong mạnh mẽ đâm tới." Lão Thiên Ma cười to nói: "Hợp lấy tâm nguyện của ngươi, cũng là mỗi ngày uống một chút ít rượu, khoan thai sống qua ngày. Giết người, đúc quan, đều chỉ nhìn tâm tình." Lục Vô Sinh nghiêng qua hắn một cái nói: "Không phải vậy đâu. Ta vốn là cái tục nhân, nhân gian thời gian còn chưa đủ, tiểu cũng uống không đủ. Với ta mà nói, cái gì chạm tiên cũng tốt, cái gì thế gian kiếp nạn cũng tốt, đều không thích. Có thể hết lần này tới lần khác đây hết thảy đúng lúc rơi vào trên đầu ta. Ta có thể làm sao? Đành phải hao hết tâm lực, đem tất cả mọi người trừ rơi, cái gì tiên à, cái gì thanh à, đều đi chết tốt. Ta thờ phụng, phàm là không cho ta an tâm lúc con người, vậy liền toàn cất vào trong quan tài." Lão Thiên Ma cười khổ nói: "Chắc không được ngươi là cái này trên trời dưới đất biến số lớn nhất, toàn bằng yêu thích tới làm việc. Nếu là trên trời rơi xuống một giọt mưa đện ở trên đầu ngươi, ngươi liền muốn tích cực đem ngày này đâm cái lỗ thủng, thật sự là hoang đường." Lục Vô Sinh rời lên vỏ rượu, hung hăng rót mấy ngụm lớn: "Ta chính là tính tình này, chỉ nhận chính mình ý. Cho nên, bọn họ xưng ta là ma đầu cũng tốt, hai ách cũng tốt, ta đều nhận. Như sống không được tự nhiên, dù sao là một cái mạng, người nào như có bản lĩnh, cầm lấy đi liền có thế." Lục Vô Sinh lời nói cuồng vọng lại cực đoan, nếu là đặt ở tại Bạch Thủy trấn cái kia mấy năm, hắn là không nói ra lời như vậy. Lúc này bất quá là thấy nhiều một chút người, nhiều đã trải qua một số việc, thuận tiện giống như một đầu kiêu ngạo không tuần dã thú. Lão Thiên Ma theo Lục Vô Sinh trong tay đoạt lấy vỏ rượu, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia đấu trường. Tính kế tiên nhân không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Lục Vô Sinh cười đem rượu vào một thanh đoạt lại, ực mạnh mấy ngụm. Lộ ra điên cuồng chỉ sắp nói: "Không có năm chắc, không có năm chắc. Ta đánh 30 năm quan tài, đúc 30 năm tiền, vẫn không thể nào tạo ra một miệng có thể trang tiên nhân minh khí. Bố trí 30 năm, cũng bất quá miễn cửa nở dê có thể đấu mấy cái tôn thánh cảnh." Lục Vô Sinh cười hắc hắc, đổ vào trên ghế nằm, trong hai tròng mắt lóe ra hàn quang. Theo 30 năm trước lên, hắn tại lâu cổ thành phía trên, nghi do rằng mỏ trăng đáy nước ý nghĩa lên, ngay tại làm cục này. Tìm trạm tiên người, truyền tuyệt thế công pháp, thậm chí phân tiên quả linh ẩn, đều là muốn dẫn tới những cái được gọi là tiên môn đại năng đến đây. Chính mình không có cái gọi là nhân quả, vậy liền sáng tạo nhân quả, không phải phương thế giới này người, vậy liền sáng tạo cùng phương thế giới này liên hệ. Có thể theo đấu trường rời đi người, đều từng cong lấy một cái quan tài đồng. Nếu như bọn họ có một ngày tìm hiểu Trảm Tiên chi thuật, liền đem chính mình táng nhập trong quan tài, chờ có tiên nhân xuất thế, những thứ này còn quan tài người, đem về đẩy ra phong ấn ngàn năm thời gian, tái hiện nhân gian. Cái này cũng là Lục Vô Sinh cho chỗ có rời đi đấu trường thiên tiêu, mở ra điều kiện. Tự nhiên, Lục Vô Sinh cũng coi như tốt, nếu có tiên người biết được cái này ngàn năm trước dị biến, định sẽ ra tay. Sau đó 30 năm qua, hắn không ngừng đúc quan, không ngừng tăng cao tu vi, chuẩn bị hậu thủ. Bây giờ, nhân gian cái này vương tâm hậu thủ đã hiện, nếu là hắn đoán không sai, tiên nhân thủ đoạn cũng nên đến rồi. Chỉ là không biết, tới là tiên, vẫn là người. Đấu trường bên trong, Trần Trọng Nguyên theo trên tầng mây rơi xuống, như sóng biển giống như thanh âm của tới. Lục Vô Sinh thật sâu nhìn thoáng qua giữa sân hai người, liền đưa tay đem rượu vào nghiêng đổ, đục ngờ gờ ở u loại rượu tựa như thác nước rơi vào bên trong miệng, một giọt không dư thừa. Men say dần dần lên, ủ rũ nảy sinh, hắn hướng về một bên lão thiên ma nói, muốn đến ngược lại là một trận đặc sắc giao đấu, đáng tiếc muốn chia ra sinh tử. Không nhìn, ta mơ một giấc đi, như có kết quả, đánh thức ta. Lục Vô Sinh khoát tay chặn lại, liền đem áo bào che ở trên mặt, nằm ngáy ho ho tới. Đấu trên trận, Lâm Cửu Xuyên đi chân đất, hướng phía trước đi mấy bước mới nhìn rõ đối thủ tướng mạo. Đó là một cái đầu phía trên ghim búi tóc nam tử, thô ráp một châm sợ còn không bằng một chiếc đũa rắn chắc. Xốc xếp tóc rối đem tuấn tú khuôn mặt phụ trợ có mấy phần tăng thương. Bên hông cài lấy một cây đao, trong tay dẫn theo lại là kiếm. Cái này khiến Lâm Cửu Xuyên rất là nghi hoặc, bởi vì đao và kiếm là khác biệt. Dùng kiếm người, bình thường đều là giảng đạo lý người, đạo lý không thông, kiếm liền không sắc bén. Có thể giảng thông đạo ý, chiêu kiếm kia liền uy lực vô cùng. Những cái kia tu kiếm tiện nhân nhóm, quản cái này gọi là kiếm tâm thanh thản. Có thể đao khách không giống nhau, đao khách không giảng đạo lý, bởi vì đao trong tay của hắn cũng là đạo lý. Không cần nghĩ đến một đao có nên hay không chặt, cái kia như thế nào chặt. Tóm lại, rút đao, chặt cũng được. Đúng với sai, sống và chết, chém xong liền rõ ràng. Cho nên, luyện kiếm người sẽ không đao, luyện đao người sẽ không kiếm. Mà muốn Trần Trọng Nguyên dạng này dẫn theo đao kiếm cùng nhau người tới, Lâm Cửu Xuyên còn là lần đầu tiên gặp. Đi chân trần tên lô mãng thật thà cười. Bằng hữu, đây là phân sinh tử đấu trường, cầm đao vẫn là cầm kiếm, ngươi có thể được nghĩ rõ ràng. Trần Trọng Nguyên nghiêm túc muốn chỉ chốc lát, thử nghiệm rút một chút kiếm. Có thể chui kiếm chui vào vỏ kiếm, không nhúc nhích tí nào. Hắn có chút thất lạc, đối mặt hơn 1000 năm trước lão hữu, hắn rất muốn cho đối phương mở mang kiến thức một chút, chính mình về sau ngộ ra kiếm đạo, dù là đối phương còn chưa từng nhận được bản thân. Trần Trọng Nguyên xám xịt đem kiếm treo trở về bên hông, đem Đổ Nhã lưu lại chuôi này kim đao giữ tại trên tay. Có lẽ là quá lâu không cần đao nguyên nhân, động tác của hắn hơi có chút buồn cười. Trung quanh cười vang không lưu tình chút nào lao qua. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, kiếm cũng rút không ra, đao cũng cầm không vững, thì thực lực thế này cũng dám nhập đấu trường liều mạng, sợ là muốn những bảo bối kia muốn điên rồi à. Ta nghe nói, gia hỏa này là độc hạt nương bắt trở lại đại chu nô lệ, bị ép nhập cái này đấu trường. Nô lệ à, chắc không được, thực lực thế này, còn không bằng nhận thua được, còn có thể lưu lại toàn thây. 100-1 tỷ lệ đặt cược, độc hạt nương cái này mua bán làm cũng không giá trị a. Ha ha ha, cái này nói không chừng độc hạt nương chỉ tiểu tử này bạo lãnh, muốn kiếm lời một khoản lớn đâu. Có người nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói. Ha ha, thì hắn. Lâm Cửu Xuyên đao thế nhưng là liền bán thánh đều có thể bước lui, hắn có thể đỡ mấy cái đao. Hàng năm đấu trường mười mấy tôn khai dương cảnh, chỉ có thể sống lấy một cái ra ngoài, vậy cũng là sinh tử chém giết sống qua tới. Lâm Cửu Xuyên nửa năm này chém bao nhiêu khai dương võ phu? Các ngươi ai từng thấy hắn đi ra thứ chín nào? Mọi người trầm mặc lại, Lâm Cửu Xuyên đao sắc thực đáng sợ, mỗi một lần xuất thủ đều không dùng đến một nén nhang. Chỉ là một lát, trên đấu trường sẽ xuất hiện một cỗ thi thể. Có người nói, đao của hắn quá thuần túy đến chỉ có ngươi chết ta sống, mọi người rất dễ dàng theo cái kia một thanh trong đao đọc lên ý tứ trong đó. Ta một đao kia chém ngươi, ngươi chết liền là không bằng ta, ngươi đến chịu phục. Nếu là ngươi thắng ta, tử tại trên tay ngươi, ta cũng chịu phục. Mà dạng này người, lớn nhất tức giận là đối thủ không tôn trọng. Nhất là lúc này Trần Trọng Nguyên, đối với hắn biểu hiện cực kỳ không tôn trọng. Vô luận là trước kia rút kiếm, vẫn là hiện tại đổi đao, tại Lâm Cửu Xuyên trong mắt, liền tựa như một loại trò đùa. Hắn chừng lấy đối phương, trầm giọng nói: "Chọn tốt rồi." Trần Trọng Nguyên nghe vậy lại do dự, thanh đao lại treo trở về bên hông, nắm thanh trường kiếm kia, dùng kiếm vỏ đối với Lâm Cửu Xuyên. Lúc này mới nói: "Chọn tốt. Đao dùng không quen, vẫn là cầm kiếm tốt." Lâm Cửu Xuyên nhất thời nổi trận lôi đình, bộ phiến lớn bàn chân trực tiếp đem mặt đất gạch đá đập nát. Toàn thân khí huyết tầm vang vận chuyển, sau lưng hư ảnh bỗng nhiên hiện hóa. Đó là một tôn đầu đội lưu ly quan, tay cầm phía sau lưng đại đao, hình thể tráng kiện chân thân tự thần. Mang theo tức giận thanh âm, truyền khắp toàn bộ đấu trường. "Ngươi đang đùa ta?" Chương 180, Cố Nhân Đao. Tượng thần uy nga to lớn, quanh thân đều tản ra màu xanh đậm ánh sáng nhạt, cùng Lâm Cửu Xuyên có 7-8 phần giống nhau. Phát ra cảm giác áp bách, mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cái này, đây chính là cái kia muốn thành đao thánh võ phu tượng thần. Bực này cảm giác áp bách, sợ là đã tiếp cận bán thánh đi. Tầm thường khai dương võ phu, sợ là không chịu được cái này tượng thần một đao. Cái này đấu trường, có thể chịu đựng được như vậy đáng sợ uy áp sao? Không ít người trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, đối bọn hắn mà nói, như tại đấu trường bên ngoài, gặp phải bực này tồn tại, chỉ có dập đầu hành lễ phần. Bất quá, bây giờ lại có thể giống thưởng thức giã thú chém giết đồng dạng, ở chỗ này đổ đấu, đang sợ hãi bên ngoài, liền lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Cái kia cao 3 trượng gần 10 mét tượng thần, sừng sững tại trong đấu trường. Hư lệnh thanh âm, như ong long rung động, như là lôi đỉnh. Chém. Lâm Cửu Xuyên quát lên một tiếng lớn, cái kia hậu bối đại đao trôi đao bị một cái xanh bàn tay lớn màu tím siết trong tay. Vơ hụ tờ cờ. Đao ra khỏi vỏ, kim thiết ma sát chói hai tiếng vang phát ra, trên thân đao nói đạo kỳ dị minh văn giống là hồi phục lại đồng dạng tràn ra qua mang. Thiên cung đao. Trần Trọng Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, nhớ lại cây đao này lai lịch. Đó là Lâm Cửu Xuyên thần binh, nghe đồn cây đao này có thể chém ra thiên cung, tên cổ Thiên cung đao. Hung hậu đao mang, đẩy ra hư không, Trần Trọng Nguyên bốn phương tám hướng liền đều bị đao mang phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Hắn đứng tại cái này hùng hậu đao khí phía dưới, như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lâm Cửu Xuyên cũng không có nương tay. Lấy chân thân tự thần, dùng thiên cung đao chém ra một kích, toàn lực ứng phó, cũng là hắn đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Vô số quần chúng khẽ lắc đầu, đối chàng tỷ đấu này một chút đã mất đi hứng thú. Người này đã chết, tại Lâm Cửu Xuyên dưới đao còn không người có thể còn sống sót. Bực này đao pháp, nếu là thành thánh sợ là thật có thể chém ra thiên cung, thật sự là đáng sợ. Không thú vị, không thú vị, ta còn tưởng rằng đấu trường mới mở, có thể nhìn thấy một trận đặc sắc giao đấu, không nghĩ là nhanh như thế liền hạ màn kết thúc. Ha ha ha, một cái đại chu tới nô lệ, đao cầm không vững, bạt kiếm không ra, có thể có mấy phần bản sự. Lâm Cửu Xuyên đao pháp thật là đáng sợ, đây là không chỗ có thể trốn một kích, ép buộc đối phương chính diện chém giết, trừ phi thực lực mạnh hơn nhiều hắn, nếu không không có khả năng bình yên vô sự. Đấu trường bên trong mọi người hoặc thở dài miệng ai, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, cũng nhìn không được nữa. Trong lòng bọn họ, theo Lâm Cửu Xuyên lộ ra hóa chân thân chém ra một đao kia thời điểm, thắng bại liền đã sáng tỏ. Các lâu phía trên, Tiêu lão ma càng là ánh mắt nghiêm trọng. Cho dù là nhãn giới như hắn, cũng nhìn không ra Trần Trọng Nguyên có thể có thủ đoạn gì, cản phía dưới một đao kia. Bực này kinh khủng đao khí, cho dù là hắn cũng muốn nhượng bộ ba phần. Oeng. Đáng sợ đao mang đột nhiên rơi xuống, như Thái Sơn nghiêng đổ, không ngừng mà hướng xuống đất đánh kích. Đấu trên trận, màu nâu đen gạch lát sàn không ngừng nứt, bị cái này một chém đánh ra một cái hố sâu. Ánh sáng chói mắt đem Trần Trọng Nguyên nhỏ gầy kết lập thân thể bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen đồng dạng cái bóng hết sức trèo trống. Tình cảnh này rơi trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy buồn cười. Tựa như con kiến hôi cầu sinh, tựa như kiến càng lấy cây. Trần Trọng Nguyên thân phía trên phát ra điểm này yêu hót khí huyết, như thế nào cũng tràn ngập toàn bộ đấu trường đao khí so sánh. Hóa thành cho bụi, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tiêu lão ma dựa vào bệ cửa sổ, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Sợ là kết thúc, này nhân gian chúng thánh bố cục, không muốn lại dễ như trở bàn tay xếp ở chỗ này." Hắn trong lòng có chút bất an, lấy tình huống trước mắt đến xem, cùng mình người trên một cái thuyền, tựa hồ cũng không được tốt lắm. Lão Thiên Ma thu hồi ánh mắt, đang muốn đánh thức Lục Vô Sinh, lại chỉ nghe cái kia trong đấu trường chuyển đến thở dài một tiếng. Đó là một tiếng bất đắc dĩ, tràn ngập phức tạp tình cảm thở dài, mang theo khàn khàn giọng hát, truyền khắp toàn bộ đấu trường bên trong, sau đó một câu, khiến tất cả quần chúng đều không thể tin. Lấy kiếm ngự lao thuật, quả thực phiền phức, bất quá may ra ta còn không có quên sạch sẽ. Này thuật, lấy khai thiên quyết. Cái kia chói mắt đao mang bên trong, Trần Trọng Nguyên như điểm đèn bóng người như ẩn như hiện. Không ngừng oanh kích xuống đao khí như cựu thiên thác nước một dạng, cọ rửa thân thể của hắn. Với hắn mà nói, mình đích thật tránh không khỏi Lâm Cửu Xuyên đao, hoặc là nói thế gian người dù là trên trời tiên, đều tránh không khỏi Lâm Cửu Xuyên đao. Hắn thần thông là thấy chết không sọn, người chết ta sống đao. Tại dưới tiên sơn những năm kia, chính mình từng nói, Lâm Cửu Xuyên là một cái một mực tại chịu chết người. Đối mặt đối thủ như vậy, ngoại trừ trực diện hắn bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, Trần Trọng Nguyên lấy kiếm ngự đao khí, mênh mông khí huyết trong phút chốc khôi phục, ầm vang nổ bể ra tới. Thần thông, đao khai thiên quyết. Oeng. Đáng sợ đao mang đi ngược dòng nước, tựa như theo lòng đất trong khe hở, dâng trào dung nham mở dạng, đem bao phủ ở phía trên đao khí một mạch lật tung. Hai đạo giống nhau đao khí bắt đầu va chạm, đao khí dòng nước lũ bên trong, Trần Trọng Nguyên sau lưng hiện hóa ra một đạo hư ảnh. Đó là một tên đao khách, thấy không rõ khuôn mặt, cô tịch lại thê lương, như là một bộ không có tình cảm thây khô mở dạng. Nhưng làm hắn cầm đao một khắc này, một đôi đục ngầu con ngươi bỗng nhiên xuất hiện thần thái, vô số sơn hà bắt đầu lưu động. Cô tịch thê lương hóa thành hư ảo, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có trong tay hắn cái kia một cây đao. Cái kia là thuật túy, không trộn lẫn bất luận cái gì một tia tạp chất đao pháp, phản phất đao khách một đời, liền chỉ vì một đao kia mà sống. Đông đảo đám khán giả kinh hãi hét dầm lên, có thể ở trong sa mạc người còn sống sót, đều không phải là hạng người tầm thường. Tự nhiên nhận ra một đao kia bên trong lần chứa đáng sợ khí tức. Sao? Làm sao có thể? Lấy kiếm chạm đao khí, hoang đường, hoang đường. Đây là thánh cảnh khí tức, tuyệt đối là thánh cảnh khí tức, chỉ có thánh cảnh mới có thể có bực này thần thông. Cả hai đao khí giống nhau, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Đao này khai thiên khuyết nên Lâm Cửu Xuyên thần thông mới đúng. Không ít người ánh mắt lộ ra tơ máu, ngón tay thật sâu móc vào chất gỗ trong ghế. Một đao này uy áp, so Lâm Cửu Xuyên thi triển, đâu chỉ kinh khủng gấp 10 lần. Các trên lầu Tiêu lão ma càng là hãi hùng kia vía. Một đao kia trình độ kinh khủng, không ai có thể so sánh hắn càng có thể rõ ràng. Đấu trường bên trong người kia lai lịch, chẳng lẽ là một tôn đao thánh? Tuy nhiên trước mắt còn chưa nhập thánh, có thể cái này thần thông, nhất định là có thánh cảnh cảm ngộ mới có thể thi triển. Oeng. Mấy bạn nói đao khí xung kích lẫn nhau phá toái, trong không khí hóa thành vô số sắc thái sặc sỡ ánh sáng. Lâm Cửu Xuyên chân thân ở ngực bị chém một cái lỗ to lớn. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi ngạc. Một đao kia cho hắn rung động, không thua gì hắn năm đó biết được trên đời chân tiên tồn tại. Không thua gì hắn biết được, thế gian này bất quá là một cái lồng giam, phần mộ tồn tại. Hắn không hiểu, rõ ràng là chính mình thần thông, vì sao đối phương có thể thi triển, mà lại muốn so với chính mình đối thiên khuyết đao pháp lĩnh ngộ càng sâu, kinh khủng hơn. Trên mặt đất, Trần Trọng Nguyên hai cánh tay run rẩy, nắm cái kia một thanh vì ra khỏi vỏ kiếm, máu tươi từ nước toát miệng hổ bên trong không ngừng nhỏ xuống. Chỉ là vung lên tấm kia tròm râu tạp nhạp khuôn mặt, cười thầm nói: "Lâm huynh, thế nào, một đao kia cũng không tệ lắm phải không?" Lâm Cửu Xuyên nhìn lấy nam tử trước mặt, trầm giọng nói: "Thế gian này ngoại trừ ta, không ai có thể làm đến ra cái này thần thông. Ngươi đến tuột cùng là ai?" Trần Trọng Nguyên khí huyết khô cạn, thi triển bực này thần thông đối với hắn lúc này tới nói, thực sự quá miễn cưỡng. Lúc này cũng nhịn không được nữa, đem trường kiếm trong tay len ken ném một cái, không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, cười khổ một tiếng nói: "Cố nhân, 10 năm sau mới có thể gặp nhau cố nhân."